Chương 476, Lao đại củi mục. Súng không có đạn ba. Lô E nghe vậy thì gào mồm đem 18 đời tổ tông của Bù đi ra mà mắng một lần. Lô E, dù sao em cũng là đội trưởng của tiểu đội chúng ta mà, thân là đội trưởng em cũng cần ít tôn nghiêm, anh cứ mắng em sẽ không tốt lắm đâu. Bù đi nhìn chằm chằm Lô E. Cút con mẹ cái tôn nghiêm của mày đi. Lô E đá Bù đi một cước. Mà lúc Bù đi lùi về sau đột nhiên làm một thủ thế, Lô E còn chưa kịp phản ứng lại thì một quyền của Bù đi đã đập thẳng vào cằm gã. Lô E, tao nhịn mày lâu rồi nhé, con run xéo mãi cũng quản, mày nghĩ bố là ai? Thấy Bù đi trở mặt, người đàn ông trung niên quỳ một bên nãy giờ cũng nhanh chóng đứng lên chạy theo Bù đi ăn hôi dạy dỗ Lô E. Những người khác muốn cứu Lô E nhưng bị Ninh Tịch dùng một chưởng cho bẹp đất tiếp. Ha! Lô E, mau xem liên hoàn đấm của tao. Bù đi gật gù đắc ý, sau những cú đấm như mưa đánh vào mặt, chỉ chốc lát khuôn mặt Lô E đã sưng vù. Lọc ú út. Bù đi hét lớn, cú đấm cuối cùng khiến Lô E bất tỉnh nhân sự. Hắn ta làm như thể bản thân là quyền vương mà giơ cao hai cánh tay gật gù đắc ý, hò hét không ngừng, ô hát rể ạ ô hát rể ạ. Thừa dịp Bù đi đắc ý, Ninh Tịch đã lén trộm súng lục của hắn đi. Bù đi nhìn Ninh Tịch, đắc ý trên mặt đột nhiên xịu đi. Đúng là không có đạn thật, Ninh Tịch cười đến run cả người, tên đầu chọc này đúng là một tên dở hơi. Nữ hiệp ba. Tôi tên là Zeus, cảm ơn cô đã cứu tôi. Người đàn ông trung niên kia kích động nói, tôi là lão đại của Solomon, bị trợ lý rẻ phở gì xoắn ngôi, nếu không nhờ cô thì sợ rằng tôi không sống đến ngày mai. Ha, lão đại phế vật nhất trong lịch sử, qua 12h đêm lâu rồi, dẫu không có cô ta thì ông cũng sống đến hôm nay thôi. Bù đi nghiêm túc nói. Ninh Tịch nghe người đàn ông kia nói lại có chút cầm nín. Không ngờ trong lúc vô tình lại cứu được lao đại của bang phái nào đó. Đại khái chắc cũng vì lao đại quá mức tuổi mục mà từ trước đến nay cô chưa hề nghe đến tên bao giờ. Ninh Tịch vẫn tưởng Solomon cũng chỉ là cái bang nho nhỏ, rất lâu sau mới biết thế lực đáng sợ phía sau Solomon, mà người đàn ông trung niên này là lao đại yếu nhất trong mấy đời lao đại bang Solomon. Lúc này Ninh Tịch chỉ lo lắng cho an nguy của người kia, vì vậy lên tiếng dục bù đi. Mấy người mau giúp tôi tìm Rẹ Phờ Gì. Rẹ Phờ Gì lòng dạ ác độc, cô tìm hắn khác nào tự tìm cái chết. Bù đi lắc đầu. Nhận được ánh mắt uy hiếp của Ninh Tịch, Bù đi lập tức tuét miệng cười nói, em thấy chị nói rất chuẩn, để em đưa chị đi. Rẹ Phờ suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói, tôi biết một đường tắt, có thể vào thẳng ổ của Rẹ Phờ Gì. Đi theo tôi. Nửa giờ sau, bên ngoài một villa rộng lớn. Theo như lời hai người bọn họ nói thì Rẹ Phờ Gì hiện đang ở đây. Rẹ Phờ Gì thuê một đám sát thủ đi ám sát người nọ, cũng không biết lúc này người nọ đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì hay không. Villa rất lớn, bên trong có ước chừng có 13,14 tên cao to, bọn chúng đều võ trang đầy đủ tuần tra khắp nơi. Lúc Ninh Tịch đang trầm tư suy nghĩ đối sách thì trên trời đột nhiên truyền tới một tràng tiếng động lạ. Một chiếc trực thăng xuất hiện ngay phía trên villa. Tình huống này lập tức đánh động mấy tay cao to cầm súng trong villa. Từ xa nhìn lại, trên dây chừng nối thẳng từ trực thăng xuống có một người, mà vóc dáng người này lại là một mỹ nữ vô cùng nóng bỏng mặc bộ đồ đen bó sát, tóc xoăn quyến rũ, đường cong trước ngực phập phồng được miêu tả rất sinh động. Cô đứng vịn dây thừng, lưu loát nhảy từ trực thăng xuống. Thấy cô gái kia, Ninh Tịch nhất thời sửng sốt. Không ngờ cái người mà cô đợi cả đêm lại xuất hiện như thế này. Chương 477, mặc đồ con gái dễ thương quá. Ninh Tịch đang muốn chạy về phía cô gái kia, nhưng đột nhiên lại thấy mấy tên đàn ông cầm súng cũng lục tục nhảy từ trên chiếc trực thăng đó xuống. Ninh Tịch thấy cuống cuồng đổi hướng, hét với Bù đi và lao đại tuổi mục bên cạnh, chạy mau. Khi Ninh Tịch đem hai người kia chạy tới chỗ an toàn, thì gần như lập tức bên tai truyền đến tiếng xả súng điên cuồng cùng tiếng gào thét. Ninh Tịch tránh trong bóng tối lau mồ hôi. Nếu mà cô phản ứng chậm một giây thôi thì tí nữa mất mạng trong tay người của mình. Ước chừng 10 phút sau, phía bên ngoài trở nên yên tĩnh. Rẹ Phờ Gì với mấy sát thủ kia không cần nói cũng biết là toàn quân diệt tuyệt. Bù đi với lao đại tuổi mục bên cạnh cũng đã sợ đến choáng váng. Nếu không nhờ cô gái này nhắc nhở thì bọn họ lúc này đã thành cái sàn rồi. Tiếng súng bên ngoài kết thúc rất nhanh, Ninh Tịch không kìm nổi tâm tình kích động lập tức nhảy ra chạy như bay về phía cô gái kia. Chưa kịp cho đối phương một cái ôm nồng thắm thì một quyền ác liệt nhắm thẳng mặt cô mà tới. Ninh Tịch đành ngửa người ra sau một cái tránh được quyền kia. Vừa mới tránh được một chiêu, thì những công kích càng mãnh liệt hơn, kéo đến như cuồng phong bạo vũ, không cho cô chút cơ hội thở dốc nào. Trong nháy mắt mà song phương đã giao thủ hơn 20 chiêu. Từ đầu tới đuôi Ninh Tịch chỉ có thể đỡ đòn cùng né tránh mà không có bất cứ một cơ hội phản kích nào. Lúc này đối phương như kêu lên một tiếng ngạc nhiên, ngay sau đó chiêu thức tấn công lại càng đáng sợ hơn. Vừa rồi chỉ thăm dò chút thôi, nhưng hiện tại mỗi chiêu đều có thể giết chết người, toàn bộ đều là đại sát chiêu. Ninh Tịch khổ không sao tả hết, càng đánh càng thảm, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, chỉ cần phân tâm một tí là hậu quả có thể chính là cái mạng nhỏ này. Cuối cùng qua trăm chiêu, thể lực Ninh Tịch cũng đã cạn kiệt, bả vai bị trúng một quyền đau rát. Chỉ một chốc lát phân tâm, bàn tay đối phương đã đặt lên cổ họng của cô, một giây sau định bẻ gãy cần cổ. Trong lúc giữa lằn răn sinh tử, Ninh Tịch hô to một tiếng, "Tam sư tỷ ba." Năm ngón tay của đối phương đã ra đến 3 phần lực, nghe được thanh âm của Ninh Tịch thì gắng gượng thu lực lại. Cô gái đối diện tỏ vẻ hồ nghi cùng cảnh giác, "Mày là ai?" "Đệ đệ đệ." "Đệ là tiểu tịch ba." "Tiểu tịch." Bàn tay đang bóp cổ Ninh Tịch đột nhiên thu lại. Ninh Tịch thở phào, không người ho khan một trận, "Tam sư tỷ, tỷ quá ác đi. Lâu lắm không gặp mà vừa thấy mặt đã muốn lấy cái mạng nhỏ này của đệ rồi." Cô gái kia nghi ngờ nhìn chòng chọc Ninh Tịch thật lâu. Cuối cùng trên khuôn mặt lạnh như băng biểu tình chết lặng lập tức trở thành kích động, vui mừng như điên, bổ nhào qua, đem đầu Ninh Tịch đè ở ngực mình xoa nắn một trận, "Ôi trời." "Tiểu tịch." Tự dưng đệ mặc đồ con gái làm tỷ không nhận ra. "À, tiểu tịch nhà ta mặc đồ con gái đáng yêu quá, thật đáng yêu thật đáng yêu, để tỷ ôm một cái." "Khu khu khu." "Tỷ, đệ bị ngực tỷ đẻ đến không thở nổi." Mặc dù đây là mơ ước của rất nhiều người đàn ông, nhưng mà đệ chưa muốn chết. "Thằng nhóc tối, ghét chết đi được." Người đẹp hờn dỗi buông Ninh Tịch ra, lại nói, "Không đúng, phải là con nhóc chết tiệt. Mới nãy còn nghĩ tên nào gan to dám đánh lén sau lưng bà đây. Không ngờ lại là đệ." Chương 478, Tiểu Bạch Thỏ là ai? "Tam sư tỷ, dẫu cho tỷ không nhận ra đệ nhưng mà chẳng lẽ tỷ cũng không quen bộ võ thuật đệ vừa dùng sao?" Ninh Tịch câm nín. "Quen nha, nhưng sao tỷ nghĩ được là đồng môn chứ? Đồng môn của tỷ không có ai có thân thủ nát bấy như thế." Mỹ nhân tỏ vẻ đương nhiên. Ninh Tịch thật muốn phun một ngụm máu. "Sư tỷ, tỷ có thể dùng từ nhẹ nhàng hơn chút được không? Con nhóc chết tiệt này, tỷ còn chưa mắng đệ đâu. Trước kia thân thủ có kém nhưng ít ra còn có thể đánh với tỷ vài chiêu. Bây giờ ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Người gì mà mềm nhũn vô lực, bước chân thì phù phiếm, nhìn tiểu này chắc chắn 1 năm rồi chưa từng luyện tập. Nếu bị sư phụ biết còn không chặt chân đệ ra là may đấy." Phong Tiêu Tiêu mắng chửi một trận. Ninh Tịch sờ mũi một cái, người ta bận chết đi được, lấy đâu ra thời gian. Lúc này trong đám người của Phong Tiêu Tiêu có một người thân hình to cao, mặt mũi đẹp trai đi tới, hứng thú nhìn Ninh Tịch chằm chằm. "Ha, Tiêu Tiêu, tiểu bạch thỏ này là ai vậy?" Phong Tiêu Tiêu lập tức đáp tới, "Cút ngay. Ông mới là tiểu bạch thỏ. Đây là tiểu sư muội của tôi. Dám đánh chủ ý gì thì coi chừng tôi cắt cái chân thứ 3 của ông đi đó." Người đàn ông bưng đũng quần chạy mất hút. Phong Tiêu Tiêu lại lừ mắt cảnh cáo người kia một cái, sau đó lập tức lao vào cọ cọ Ninh Tịch. "Sao nào? Làm diễn viên vui không?" "Vui lắm đó, tam sư tỷ có thích thì lần sau có thể tới đóng vai quần chúng nha." Ninh Tịch cười khẽ. Phong Tiêu Tiêu xoa xoa tóc cô, "Đệ ý, làm cái gì cũng chẳng hứng thú được bao lâu, lúc chơi cái này lúc quậy cái kia chả ổn định cái nào. Lúc đầu đệ nói đi làm diễn viên tỷ còn nghĩ đệ muốn chơi trò mới lạ, qua mấy ngày là về, ai ngờ lần này lại đi tận hơn 1 năm. Đệ đây chẳng phải sợ gặp mặt tỷ rồi không đi được nữa sao?" Ninh Tịch cười nịnh. Phong Tiêu Tiêu liếc cô một cái sau đó nghi ngờ hỏi, "Đúng rồi, tỷ còn chưa hỏi đệ đấy, sao tự dưng xuất hiện ở đây?" Ninh Tịch thở dài, nói ra thì rất dài dòng, "Đệ vốn định ở nhà chờ tỷ nhưng ai mà biết lại đụng phải sát thủ đến ám sát chị chứ. Đệ lo tỷ gặp nguy hiểm nên giải quyết mấy tên sát thủ kia xong thì cùng một đám lâu la tìm đến đây, vất vả lắm mới tìm được vậy mà suýt nữa thì mất cái mạng nhỏ." Phong Tiêu Tiêu lập tức cho cô một cái ôm yêu thương, vừa ôm vừa sờ đầu nói, "Đột nhiên tìm tỷ là có việc gì gấp sao?" Ninh Tịch liền kéo Phong Tiêu Tiêu ra một xó xỉnh vắng vẻ, "Tam sư tỷ, đệ tìm tỷ quả thật là có chút chuyện nhỏ, muốn cầu tỷ giúp đệ.
Giúp cái gì?
Sư tỷ nhất định giúp đệ.
Sư tỷ có thể giúp đệ điều tra một người sao?
Điều tra?
Cái này thì đơn giản, bất kể là ai cũng sẽ đem tổ tông 18 đời nhà nó ra phơi trước mặt đệ.
Satan!
Đệ nói ai?
Đệ nói, đệ muốn nhờ tỷ điều tra Satan dùng đệ.
Mời vừa nãy còn thề non hẹn biển, bây giờ Phong Tiêu Tiêu không chút do dự đổi lời, tỷ từ chối.
Ninh Tịch kéo tay cô mà lắc, tam sư tỷ, xin tỷ đó.
Chỉ có tỷ mới có thể giúp đệ thôi.
Sắc mặt Phong Tiêu Tiêu đen thủi, tự nhiên đi điều tra tên đó làm gì.
Đệ có việc mà.
Ninh Tịch tiếp tục nũng nịu.
Phong Tiêu Tiêu đỡ chán, không phải sư tỷ không muốn giúp đệ, mà là tỷ không thể điều tra được người này.
Nếu đệ muốn biết gì,
còn không bằng tự đi hỏi hắn ta đi.
Chương 479, biết tỷ hiểu đệ nhất.
Nếu đệ có thể hỏi hắn thì còn tìm chị giúp làm gì?
Vậy đệ đi hỏi đại sư huynh.
Phong Tiêu Tiêu bắt đầu đẩy nổi.
Sao mà đại sư huynh nói cho đệ được?
Tam sư tỷ, van cầu tỷ đó.
Giúp đệ một tay đi.
Đệ biết tỷ hiểu đệ nhất mà.
Phong Tiêu Tiêu tỏ vẻ không chịu nổi. Đệ
học cái chiêu này ở đâu hả?
Mặc đồ con gái thôi mà ngay cả tính cũng đổi luôn rồi hả?
Khó trách trước kia bảo đệ mặc đồ nữ cho xem một chút thì sống chết không chịu.
Nếu bị cái đám sói đói trong tổ chức nhìn thấy thì khác nào dâng mỡ miệng mèo chứ.
Đâu có đâu, tam sư tỷ, đệ chỉ làm thế này với tỷ thôi.
Phong Tiêu Tiêu bó tay, được rồi, thua đệ rồi, tỷ có thể điều tra giúp nhưng đệ cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, đệ cũng biết người kia có bối cảnh sâu cỡ nào rồi đấy.
Cơ mà muốn điều tra thì đệ cũng phải cho tỷ một phương hướng chứ.
Ninh Tịch suy nghĩ một chút, dùng ngón tay viết ba chữ lên lòng bàn tay Phong Tiêu Tiêu.
Phong Tiêu Tiêu cao mày, Lục Đình Tiêu,
là bá chủ nền thương nghiệp Trung Quốc.
Ninh Tịch gật đầu, đúng, đệ muốn biết xạ tản có quan hệ gì với người này không?
Sao hai người này lại có qua lại được?
Còn nữa, đệ với Lục Đình Tiêu này có quan hệ gì?
Phong Tiêu Tiêu khó hiểu.
Ninh Tịch nhìn trái nhìn phải sau đó nói, không có quan hệ gì, đệ bây giờ đang làm việc cho một chi nhánh của tập đoàn Lục Thị, anh ta là ông chủ của đệ.
Chỉ như thế.
Phong Tiêu Tiêu hiếp mắt, tỏ vẻ không tin.
Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi, Tiêu Tiêu.
Đi thôi.
Mau nói lời tạm biệt với tiểu bạch thỏ của cô đi.
Chúng ta còn có nhiệm vụ.
Vẻ mặt Phong Tiêu Tiêu đầy tiếc nuối, xin lỗi bé yêu nhà, tỷ phải đi đây.
Ninh Tịch cũng luyến tiếc không thôi, tỷ nhớ cẩn thận nha.
À đúng rồi, còn có một chuyện vô cùng quan trọng, chờ một chút ba.
Phong Tiêu Tiêu vừa bước chân vào trực thăng thì lại thò đầu ra.
Cô lấy điện thoại ra tách tách chụp Ninh Tịch một cái. Ha 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 ha.
Tiểu sư đệ mặc đồ nữ, nhất định phải cho mấy sư huynh xem.
Ninh Tịch cầm nhín.
Chỉ là mặc đồ nữ thôi mà.
Cần phải thế sao?
Đám người Phong Tiêu Tiêu rời đi, đội trưởng Bù Đi cùng lão đại Củi Mục mới nơm nớm lo sợ chui ra.
Ngài
quen cô gái kia.
Bù Đi kinh hoàng.
Zeus cũng ngạc nhiên không thôi, ngài gọi cô ta là Tam Sư Tỷ.
Nếu tôi nhìn không nhầm thì cô gái kia là sát thủ trên bảng vẹn đỏ ra.
Mục đích đã hoàn thành, Ninh Tịch cũng không muốn ở lại đây nữa. Tối nay cô đã bị giày vò đủ lắm rồi, mặc kệ hai người kia trực tiếp quay lưng rời đi.
Zeus vội vàng đuổi theo la lớn, lao đại.
Ngài định đi đâu?
Ninh Tịch lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã xuống, ông kêu ai là lao đại hả?
Đương nhiên là ngài.
Hả?
Zeus quỳ một chân xuống, trinh trọng nói, ngài đã cứu tôi, còn giết rẻ phờ gì, tôn chỉ của Solomon là kẻ mạnh làm vua, chỉ có ngài mới có tư cách làm lao đại của Solomon.
Á ha ha, người mạnh làm vua.
Ông sao ba?
Ninh Tịch ngáp một cái, xin lỗi, tôi từ chối.
Nói xong cũng không để ý Zeus ở phía sau thuyết phục cô như thế nào, quơ quơ tay rời đi.
Trở lại khách sạn.
Ninh Tịch tắm rồi nằm bẹp trên giường, rõ ràng cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ chút nào, trong đầu đều là tiếng súng nổ và mùi máu tanh, thậm chí là cảm giác sợ hãi rằng mình vẫn còn chìm trong cuộc sống đó.
Ninh Tịch vò vào đầu, xoay người bật dậy.
Cô liếc nhìn thời gian trên di động, lúc này ở Trung Quốc chắc là ban ngày.
Vì vậy Ninh Tịch mở WeChat, chọn tên liên lạc Lục Cải Xanh rồi gửi một tin nhắn qua, bộ đại nhân. Tôi giành được quyền làm người đại diện cho hãng nước Hoa Nô Lệ.
gửi xong, đang muốn đặt di động xuống thì đình một tiếng, đối phương đã trả lời lại, chúc mừng. Nhìn hai chữ kia, Ninh Tịch có cảm giác được trở về nhân gian trong nháy mắt. Rất nhanh đối phương lại gửi thêm một tin nhắn, chưa ngủ hay là thức dậy sớm. Ninh Tịch tất nhiên không dám nói là cả đêm cô không ngủ liền trả lời, là dậy sớm, lát nữa phải đi đến sở tiêu đi ô thương lượng cụ thể chi tiết với đạo diễn. Lúc nào về? Ninh Tịch thành thật báo cáo, nếu thuận lợi thì mất 2 ngày là quay xong rồi tôi muốn đi dạo phố mua chút đồ cho nên chắc là 3 ngày sau sẽ về, chị Chi Chi có việc ở công ty nên ngày mốt sẽ đi trước. Ừm, đã biết, cố gắng lên. Nhắn qua nhắn lại một hồi Ninh Tịch cũng có chút buồn ngủ, nhân thời gian trước khi đến giờ làm việc thì tranh thủ ngủ một lát. Chương 480, càng khiến ông ta rung động hơn. Khách sạn cao cấp 5 sao ở Los Angeles. Mới sáng sớm Lý Nhạc Lăng đã kêu gào như sấm, tôi mặc kệ, anh là quản lý của tôi thì anh phải nghĩ biện pháp cho tôi. Nếu không chẳng lẽ anh để tôi cứ mất mặt như thế này mà về nước sao? Tôi đã nói với Tuyết Lạc là tôi nhận được vị trí này rồi. Người quản lý không biết làm sao, Nhạc Lăng, từ lúc có kết quả thì tôi đã vận dụng tất cả mọi mối quan hệ mà tìm cách cho cô. Nhưng mà cô phải biết Cúc không phải chỉ là đạo diễn hình ảnh cho quảng cáo lần này mà còn là tổng thanh tra nghệ thuật do Nô Lệ mời đến. Người đại diện lần này hoàn toàn do một tay ông ấy định đoạt, đi cửa sau thế nào cũng vô dụng. Vậy sao anh không tìm thằng Cúc? Ông ta muốn bao nhiêu tiền cũng được. Người quản lý vội vàng khuyên can, Nhạc Lăng, ngàn vạn lần cô đừng xúc động như vậy, cô cho rằng tôi không nghĩ tới cách này sao? Nước ngoài khác với trong nước. Mấy người ngoại quốc kia căn bản không dùng cách này được. Nhất là những người xem nghệ thuật là tính mạng như Cúc. Tôi có thăm dò ý trợ lý của ông ấy, hiện giờ Cúc đã hoàn toàn bị Ninh Tịch làm cho mê mẩn, thậm chí còn đem cô ta thành nàng thơ của ông ta nữa. Muốn ông ta thay đổi chủ ý. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Lý Nhạc Lăng vội hỏi. Trừ phi cô có biện pháp có thể khiến ông ta rung động hơn cả Ninh Tịch. Người quản lý tuy rằng nói thật nhưng lại động đến vẻ ngược của Lý Nhạc Lăng, cô ta bùng phát ngay tại chỗ, nếu tôi có cách thì còn cần anh làm cái thá gì? Phế vật! Đồ ngu! Có chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được. Đáng đời anh cả đời bị Lâm Chi Chi nghiền ép. Sắc mặt người quản lý xanh mét, trong đầu thầm nghĩ mình bị Lâm Chi Chi nghiền ép chẳng phải bởi vì thực lực của Lý Nhạc Lăng không đủ sao, dù có đập vào bao nhiêu tiền, cho cô ta tài nguyên tốt thì thế nào? Kết quả cũng chẳng lấy được một cái giải thưởng nào có chút giá trị. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Người quản lý đi tới mở cửa liền có chút kinh ngạc. Cô Ninh. Sao cô lại tới đây? Cái gì? Tuyết Lạc đến. Lý Nhạc Lăng vội vàng đứng dậy đi đến cửa. Quả thật thấy Ninh Tuyết Lạc bộ dạng mệt mỏi sau một đoạn đường dài đang đứng ở cửa chính. Tuyết Lạc, sao cậu lại ở đây? Mau vào. Ninh Tuyết Lạc ngồi xuống ghế xạ lòn rồi nhìn Lý Nhạc Lăng nói. Chuyện người đại diện của Nô Lệ tớ có nghe nói rồi. Sắc mặt Lý Nhạc Lăng cứng đờ, Tuyết Lạc, thật xin lỗi, cậu nhường cơ hội tốt như thế cho tớ mà tớ lại làm hỏng. Ninh Tuyết Lạc kéo cô ta xuống ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt quan tâm an ủi, Nhạc Lăng, cậu đừng tự trách mình, loại chuyện này sao có thể trách cậu được. Cậu cũng không muốn mà. Lý Nhạc Lăng nhìn Ninh Tuyết Lạc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn đề nghị, Tuyết Lạc, nếu không cậu thử đi tìm đạo diễn cũng đi. Cậu vì tớ mới không đăng ký nhưng chuyện đã thành thế này, chẳng lẽ cứ để cho con nhỏ nhà quê đó hưởng à? Bằng thực lực của cậu thì nhất định có thể đánh bại nó. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng lại, có thực lực cũng vô dụng. Ninh Tịch này rất hay sử dụng những chiêu bẩn thỉu, chúng ta là những tiểu thư khuê các được nuôi dạy tử tế làm sao có thể chơi lại cô ta. Đều do tớ cả, không hỏi thăm được Ninh Tịch cũng nằm trong số người được chọn, nếu không đã nhắc nhở cậu sớm một chút. Trên thực tế, Ninh Tuyết Lạc còn không qua nổi vòng sơ tuyển, chỉ vì bảo toàn mặt mũi mà cô ta mới nói rằng mình không đăng ký, vừa vặn có thể bán cho Lý Nhạc Lăng một cái ân tình, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, cái người ngay cả vòng loại cũng không qua như cô ta mà đi tìm Cúc thì chắc chắn sẽ bị vạch trần. Chương 481, cảm giác giàu sau một đêm. Lý Nhạc Lăng không hề phát hiện ra sự kỳ lạ của Ninh Tuyết Lạc, nghe vậy lập tức oán thán. Tớ biết ngay là nó nhất định sẽ dở thủ đoạn xấu xa gì đó rồi mà, làm tớ còn tưởng mình thật sự thua nó. Tuyết Lạc, vậy cậu nói xem giờ tớ phải làm thế nào? Tớ còn mặt mũi nào mà về nước nữa? Ninh Tuyết Lạc suy tư một hồi, sau đó mở miệng nói, bên phía Nổ Lệ chắc đã tuyên bố người được chọn cho mọi người biết rồi, giờ muốn đảo lại là chuyện không thể, nhưng chúng ta có thể cố gắng hạ sự ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Các tinh diễn ra ở nước ngoài, cũng chỉ có vài người biết, bọn mình chỉ cần đánh tiếng, họ cũng sẽ không ra ngoài nói linh tinh đâu, dù sao lần này người mất mặt cũng không phải chỉ có mình cậu, mấy người đó có ai là không có tiếng hơn linh tinh đâu, kết quả chẳng phải vẫn bị nó hạ đấy sao. Lý Nhạc Lăng nghe vậy sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, nói cũng phải. Thế nên cậu yên tâm đi, cậu với bọn họ là người cùng hội cùng thuyền, đúng lúc Hịt Sở Tỏ Gì vừa mới mở một cửa hàng ở Los Angeles, mai tớ sẽ đưa cậu đi mời họ tới đó mua sắm, tặng họ mấy thứ hàng đặt riêng cao cấp, giao lưu tình cảm, tiện thể ám chỉ một chút là mọi người đều hiểu cả thôi. Quản lý ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được mở miệng nói, ý này hay đấy, gần đây Hịt Sở Tỏ Gì rất nổi tiếng trong giới, không ít nữ minh tinh đều cảm thấy vinh hạnh vì được mặc đồ của nhà thiết kế đứng đầu Hịt Sở Tỏ Gì làm ra đấy. Lý Nhạc Lăng khoác tay Ninh Tuyết Lạc, dáng vẻ thân mật, chuyện đó thì tất nhiên rồi. Mắt Tuyết Lạc tinh thế vừa nhìn đã chọn chúng nhà thiết kế đó, còn sáng lập thương hiệu quần áo cho cậu ta, cuối cùng vừa ra đã nổi ầm ĩ. Tớ cũng chỉ là may mắn thôi. Ninh Tuyết Lạc khiêm tốn nói. Ngày thứ ba Ninh Tịch ở Los Angeles. Đoạn phim quảng cáo cho Nổ Lệ kết thúc một cách thuận lợi, mai cô sẽ về nước. Cát xê cô nhận được là 300 vạn, gấp 10 lần so với lần trước. Cảm giác giàu sủi sau một đêm đúng là quá đã. Cuối cùng cô có thể mua sắm thỏa thích rồi. Thương hiệu quần áo trước đây cô thích nhất nghe thường khoảng thời gian trước đã bị thu mua lại, giờ đổi tên thành Hịt Sở Tỏ Gì, nghe nói rất phát triển, bất luận trong giới giải trí hay các cô chiêu nhà giàu đều rất ưa thích. Cảm giác bảo bối vốn chỉ có mình biết giờ đột nhiên được mọi người biết tới khiến cô khó tránh khỏi cảm giác hơi mất mát, nhưng tất nhiên là cô thấy mừng cho người chủ thương hiệu rồi. Thương hiệu ngày càng phát triển, chắc chắn sau này cũng sẽ tạo ra nhiều tác phẩm kinh điển hơn nữa. Vừa hay gần đây Hịt Sở Tỏ Gì cũng mới mở một chi nhánh ở Los Angeles, có nhiều kiểu trong nước không hề có, cô tính qua đó xóa luôn. Vừa vào cửa hàng, Ninh Tịch đã sáng hết cả mắt. Quả nhiên có rất nhiều kiểu dáng mà cô không hề thấy có ở trong nước, hầu như bộ nào cô cũng muốn mua hết. Điều đáng tiếc duy nhất là, giá cả của những bộ này cũng nước lên thì thuyền lên. Giờ muốn mua một bộ quần áo hãng này, ít nhất cũng phải tốn gấp 10 lần so với lúc trước. Thưa cô có thích bộ nào không? Có thể thử đấy. Quần áo phải mặc lên mới biết đẹp hay không được. Nhân viên phục vụ khách khí chào hỏi. Ừm, để tôi xem trước đã, bộ nào cũng đẹp, có chút không biết chọn cái nào. Nhân viên bán hàng khẽ cười hỏi, xin hỏi cô là người Trung sao? Vâng. Tuy thương hiệu của chúng tôi ở nước ngoài rất được yêu thích, nhưng thật ra tất cả quần áo đều do người Trung thiết kế, đồ của người Trung thiết kế vẫn là để người Trung mặc thì đẹp hơn, nhìn cô từ dáng vẻ đến khí chất đều mang theo phong cách hoài cổ, quần áo chỗ chúng tôi có lẽ đều hợp với cô đấy ạ. Tôi vẫn luôn là fan trung thành của hãng này mà, từ khi nó còn chưa phải là Hịt Sở Tỏ Gì tôi là đã fan của nó rồi. Chương 482, bị sức hút của người nào đó mê hoặc. Ninh Tịch chọn liền một lúc 10 bộ. Sau khi mặc thử xong, bộ nào cô cũng thích tới nỗi không muốn buông tay. Cuối cùng, cô vung hẳn một khoản tiền lớn mua hết cả đống đó. Quả nhiên, cách để đối phó với chứng lưỡng lự tốt nhất chính là có tiền. Mua tất, thế là khỏi phải chọn nữa. Trong số đó có một bộ váy liền áo lấy lối vẽ tỉ mỉ hoa, chim, cá. Của tranh cổ Trung Hoa làm chủ đề, là bộ mà Ninh Tịch thích nhất, thế nên cô bảo nhân viên bán hàng gói quần áo của cô lại. Sau đó mặc luôn bộ này. Cô bán hàng tít mắt nói với vị khách VIP này, cảm ơn sự yêu thích của cô, hoan nghênh cô lần sau lại tới. Ninh Tịch xách túi lớn túi nhỏ vừa ra tới cửa, đã đụng ngay đám nữ nghệ sĩ do Lý Nhạc Lăng cầm đầu tiến vào, mà cô gái mặc chiếc váy xanh lá nhạt dài ở bên cạnh Lý Nhạc Lăng lại chính là Ninh Tuyết Lạc. Hôm ở buổi casting cho Nổ Lệ hình như cô không thấy Ninh Tuyết Lạc, sao cô ta lại tới Los Angeles? Trong tích tắc, tất cả nhân viên bán hàng và quản lý của tiệm đều sợ đến tái mét tiến đến nên tiếp, cung kính khom người về phía Ninh Tuyết Lạc, đại tiểu thư. Cô tới rồi. Ninh Tịch nghe vậy hơi như mày, đại tiểu thư. Vì Ninh Tịch đang chuẩn bị đi ra nên cô đứng trước cửa, thế nên đám người kia vừa vào tất cả đều trông thấy cô. Lý Nhạc Lăng thấy cô tay xách túi lớn túi nhỏ, cười như không cười, nhìn không ra cô cũng thích Hịt Sở Tỏ Gì cơ đấy. Ninh Tuyết Lạc sải bước tao nhã đi tới chỗ Ninh Tịch. Ninh Tịch, không ngờ em cũng tới đây. Sao không nói trước cho chị một tiếng để chị bảo nhân viên ở đây giảm giá cho em?
Ninh Tịch cau mày, người thu mua lại nghe thường chính là Ninh Tuyết Lạc sao?
Theo như cô biết, Ninh Tuyết Lạc thích quần áo theo phong cách Âu Mỹ và luôn khinh thường thời trang mang đậm chất Trung Hoa như nghe thường. Cô ta luôn cảm thấy những bộ đồ này quá tục, sao tự nhiên lại nổi hứng đi đầu tư cho nghe thường thế này?
Ninh Tịch tùy tiện đáp một câu, sau đó rời khỏi cửa hàng.
Sau khi Ninh Tịch rời khỏi đó, Lý Nhạc Lăng khinh khỉnh xùy một tiếng, kể cả có mặc long bào cũng không che được vẻ quê mùa toát ra trên người cô ta đâu.
Sao lại nói vậy?
Có nữ nghệ sĩ truy hỏi.
Lý Nhạc Lăng cau mày, mọi người không biết à?
Ninh Tịch cũng từ Thâm Sơn cùng cốc chui ra như Phương Hiểu Văn đấy, trước đây đều đi chăn bò chăn dê nuôi gà nuôi vịt cho người ta mà sống thôi.
Mấy người kia nghe vậy tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không phải chứ?
Đạo diễn Cúc điên rồi à?
Sao lại tìm loại người này tới làm người đại diện cho thương hiệu nô lệ cao quý chứ?
Nếu để người mua biết được người quảng bá thương hiệu là gái quê thì ai thèm mua sản phẩm của họ nữa?
Ha ha, tôi thấy không phải là Cúc bị điên mà là bị sự quyến rũ của ai đó hấp hồn rồi cũng nên.
Ninh Tuyết Lạc lại là người giảng hòa, được rồi, hôm nay chúng ta đến đây để mua quần áo, đừng nói chuyện công nữa.
Đúng rồi Tuyết Lạc, cô thật sự có thể bảo nhà thiết kế riêng cho chúng tôi mỗi người một bộ sao?
Có một minh tinh hưng phấn hỏi.
Lý Nhạc Lăng lập tức đáp ý, tất nhiên rồi, Tuyết Lạc là chủ của hịt sở tỏ gì mà, chỉ cần một câu nói thôi.
Hầu hết mọi người ở đây đều là những người có mặt có mũi trong giới, dù cho hịt sở tỏ gì có nổi mấy thì đối với họ mà nói chẳng qua cũng chỉ là dệt gấm trên hoa.
Ninh Tuyết Lạc lựa thời cơ mở miệng, các mỹ nữ ở đây chịu mặc đồ của hịt sở tỏ gì chúng tôi đã là vinh hạnh cho hịt sở tỏ gì lắm rồi, tôi còn phải cảm ơn mọi người đã giúp tôi bớt tiền quảng cáo ấy chứ.
Vừa nói xong, quả nhiên sắc mặt của mấy nghệ sĩ kia trông tốt hơn. Trong đó có người có địa vị khá cao lên tiếng, Tuyết Lạc, cô khách khí quá, căn bản là thương hiệu của cô có thực lực thôi.
Chương 483, tại sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi?
Sau khi đi ra khỏi hịt sở tọ gì, Ninh Tịch đi dạo một vòng dọc theo con phố, định mua chút quà mang về.
Đi được một lúc thấy mệt, cô mua chút đồ ăn đồ uống rồi tìm cái ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát.
Đang ăn thì đột nhiên Ninh Tịch cảm thấy nhìn như có ai đó đang nhìn mình.
Ninh Tịch ngẩng đầu lên thì bắt gặp một người ăn xin đầu góc rồi bù đang nhìn mình chằm chằm.
Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm lúc đang ăn thật sự chẳng thoải mái chút nào. Ninh Tịch lấy một cái sandwich trong túi ra, bước tới đưa cho người ăn mày trước mặt.
Người ăn xin đó nhìn cô một cái, nhận lấy cái bánh, ăn ngấu nghiến.
Một lúc sau, Ninh Tịch lại có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên, quả nhiên vẫn là người ăn xin đó.
Hơn nữa, lần này Ninh Tịch phát hiện ra rằng, tuy anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào mình nhưng ánh mắt của anh ta không hướng về phía thức ăn trong tay cô mà ánh mắt đó giống như đang soi mói cùng không vui, đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Ninh Tịch cảm thấy rất quái lạ, mình có động chạm gì đến anh ta đâu.
Vừa nãy còn cho anh ta đồ ăn cơ mà, anh ta nhìn cô với cái ánh mắt này là có ý gì đây?
Ninh Tịch cũng không ăn nữa đứng dậy bước thẳng đến chỗ anh ta, này, tại sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế?
Tôi có nhìn cô đâu.
Điều khiến Ninh Tịch ngạc nhiên là, đối phương lại trả lời cô bằng tiếng Trung.
Không ngờ anh chàng ăn xin này hóa ra lại là người Trung.
Thế cho nên Ninh Tịch cũng chuyển sang nói tiếng Trung, còn bảo là không phải, anh nhìn chằm chằm tôi nửa ngày rồi.
Bây giờ vẫn đang nhìn đây này.
Tên ăn mày đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt, đáp lại một câu, cái tôi nhìn là quần áo trên người cô.
Ninh Tịch nghe thế nhướng mày, túi xuống nhìn cái váy mình đang mặc. Quần áo của tôi thì làm sao?
Tên ăn xin đó nghĩ cũng chẳng cần, đáp ngay, xấu vờ lờ.
Ninh Tịch cạn cờ mờ nờ lời, kể cả có là một đứa hoàn toàn không có tí thẩm mỹ thời thượng nào cũng không thể cảm thấy cái váy này xấu được.
Vậy thì anh thử nói tôi nghe xem, bộ váy này xấu ở chỗ nào?
Ninh Tịch vốn chỉ tiện miệng hỏi một câu, trong bụng nghĩ cái tên này chắc lại ăn nói khoác lác cho mà xem, không ngờ được tên ăn mày đó lại nói. Bức tranh thêu trên áo cô xuất phát từ bức tranh khế tức của Lâm Phong Miên. Thêu thì đẹp đấy nhưng không nên dùng màu sắc tối như thế này. Màu thích hợp nhất phải là màu xanh da trời. Vải để may cũng không nên dùng tơ lụa, mà nên dùng chất vải mềm mại nhẹ nhàng. Thiết kế của phần eo chính là thất bại lớn nhất của cả tác phẩm, không phải cứ bó sát eo.
thì lại càng làm nổi bật dáng người đâu. Nếu như chỗ này có thể rộng ra khoảng 2 cm, hiệu quả cô nhìn thấy sẽ khác một trời một vực. Ninh Tịch nghe vậy liền ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào tên ăn mày đang thao thao bất tuyệt phê bình cái váy, trong mắt cô hiện lên sự hứng thú. Đúng thế, thật, càng ngắm kỹ lại cái váy theo như những gì gã ăn mày nói, càng cảm thấy anh ta nói rất đúng. Nói tiếp đi. Gã ăn mày đó hừ lạnh một cái, còn một điều quan trọng nữa là, bộ váy mà cô đang mặc căn bản là một tác phẩm đang thiết kế dở, bọn họ thế mà cũng dám bán cái thứ hàng tàn tệ này cho khách, đúng là đang lừa gạt khách hàng mà. Trong mắt của Ninh Tịch xoay tròn, đánh giá tên ăn mày trước mặt, tại sao cậu lại biết rõ thế? Tên ăn mày này đầu tóc không chỉ bù xù mà lại còn dài thường thượng, hầu như nhìn không rõ mặt mũi như thế nào, nhưng từ giọng nói có thể đoán ra được, đây là một người đàn ông trẻ tầm khoảng hơn 20 tuổi, còn trẻ như thế, trông cũng chẳng có bệnh tật gì, tại sao lại chạy ra tận nước ngoài làm ăn xin thế này? Ninh Tịch lấy làm khó hiểu. Chương 484, bọn chúng ăn trộm con của tôi. Nghe thấy Ninh Tịch hỏi, thân hình của gã ăn mày cứng lại, ngậm chặt miệng chẳng nói chẳng rằng gì nữa, lại còn quay về chỗ cũ nằm xuống đất, thái độ đầy trốn tránh. Ninh Tịch vuốt vuốt cằm, quay người đi mất. Nghe tiếng bước chân đã đi xa rồi, gã ăn mày mới mở mắt, ánh mắt vẫn dán chặt vào bộ váy và mấy cái túi có thương hiệu hịt sở tỏ gì mà cô đang xách. Một lát sau, gã ăn mày lại nghe thấy có tiếng bước chân vang lên bên tai, hơn nữa còn ngừng lại bên cạnh anh ta, tùy tiện lay lay cái bát đựng tiền lẻ, rồi lại nghe thấy một tiếng cạch. Mở mắt ra liền thấy một lon bia đang chìa ra trước mặt mình. Gã ăn mày liền ngồi bật dậy, cướp lấy lon bia, ngẩng đầu lên lại phát hiện hóa ra cô gái lúc nãy lại quay trở về, hơn nữa còn mua một đống bia đặt bên chân anh ta. Cô có ý gì? Giọng điệu của gã ăn mày có chút hoài nghi. Mời cậu đấy, tôi có rượu, cậu có tâm sự. Ninh Tịch tìm một tờ báo trải ra, sau đó ngồi phệt luôn xuống đất. Gã ăn mày bật một lon bia, tu ngực một hơi. Giọng nói nặng trĩu, tôi làm gì có tâm sự gì. Ninh Tịch cười cười, không nổi, 10 lon nữa xuống bụng thì để xem cậu còn bảo không có gì nữa không nhé. Con người cô cơ bản không phải là kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng nếu là chuyện khiến cô hứng thú thì cô nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, 2 năm rõ 10 thì mới thôi. Kết quả là không cần đến 10 lon đâu, mới 3 lon thôi, gã ăn mày đó đã say khướt bắt đầu tự lải nhải rồi. Ninh Tịch lắc lắc lon bia trong tay. Bây giờ tôi hỏi lại cậu một lần nữa, tại sao cậu lại hiểu rõ bộ quần áo trên người tôi rõ thế? Ngay cả chuyện nó là một tác phẩm thiết kế giang dở cậu cũng biết. Biết chứ? Đương nhiên là tôi biết rồi. Nó là con tôi mà gã ăn mày đứt quãng nói. Hả? Con cậu á? Bọn chúng lấy trộm nó. Trộm mất con tôi rồi. Thế là sao? Ai đánh cắp con cậu cơ? Hít sợ to gì? Ăn cắp nghe thường của tôi. Hửm, cậu cũng biết nghe thường à? Cậu rốt cuộc là ai thế? Cậu nói hịt sở tỏ gì ăn cắp nghe thường của cậu, chẳng lẽ cậu là nhà thiết kế của nghe thường? Nhưng nhà thiết kế của nghe thường không phải là Đới Uy hay sao? Ninh Tịch càng lúc càng cảm thấy thú vị, tiếp tục chuốc rượu cho cậu ta, nào, uống nhiều thêm một chút. Gã ăn mày đó lại uống hết 2 bình nữa, kể tiếp, tôi mới là nhà thiết kế của nghe thường. Nhà thiết kế duy nhất. Ninh Tịch nhướng mày, cậu nói thế là tôi sẽ tin à? Tôi nói tôi là thượng đế cậu có tin không? Vẻ mặt của tên khất cái xa sầm, kệ cô, thích thì tin, không thích thì thôi. Con ngươi của Ninh Tịch quay vòng vòng, cô rút điện thoại ra, mở một album ảnh ra, bên trong toàn bộ là những bộ quần áo cô mua của nghe thường. Hừm. Nếu như cậu đã nói cậu là nhà thiết kế duy nhất của nghe thường thế thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra cậu. Những bộ quần áo trong album này được đưa ra thị trường vào thời gian nào, thuộc về sẽ gì nào, cái này đối với cậu chắc là đơn giản đúng không? Gã ăn mày nhìn những bộ quần áo trong album ảnh của Ninh Tịch, ánh mắt chết lặng vô hồn đột nhiên sáng lên lấp lánh, nhưng lại nhanh chóng biến mất như sao băng, miệng lầm bầm, đẹp, thật quá đẹp. Bọn họ đã tìm được chủ nhân thích hợp rồi. Ninh Tịch nghe vậy rất hài lòng gật đầu, cái gã này coi như cũng biết nói vài câu dễ nghe. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh đó, gã ăn mày cuối cùng cũng có chút tinh thần, lật sang những bức ảnh khác, trên gương mặt tràn đầy kích động, ngay cả bộ này mà cô cũng có. Chương 485, Vườn Xuân. Đây là bộ trang phục mùa xuân đầu tiên khi nghe thường mới thành lập, chủ đề của nó là vườn xuân. Gã ăn mày nói bộ trang phục này lấy hoa làm chủ đề chính, những đóa hoa được chế tạo thủ công trông rất sống động, dường như ngay lập tức sẽ nở bùng trên áo, sức sống bừng bừng, không hổ danh là vườn xuân. Đó là đương nhiên rồi, tôi là fan trung thành của Nghe Thường mà. Ninh Tịch đắc ý nói, đồng thời trong lòng cũng phần nào tin lời gã. Chỉ riêng ánh mắt cậu ta nhìn những bức ảnh ấy, quả thực giống như là ánh mắt của một người mẹ nhìn con mình. Nếu như không phải nhà thiết kế dốc hết tâm huyết ra thì không thể nào có ánh mắt đó được. Quả nhiên gã ăn mày bắt đầu kể thời gian đưa ra thị trường và chủ đề của từng bộ như cháo chảy, thậm chí cả những câu chuyện nho nhỏ đằng sau mỗi thiết kế nữa. Nói một lúc rồi, đến cuối cùng cánh tay cầm điện thoại của Ninh Tịch buông thõng trên mặt đất, nước mắt đầy mặt, Nghe Thường của tôi. Nghe Thường của tôi. Ninh Tịch đứng bên cạnh gã ăn mày, vỗ vai cậu ta, người anh em, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng là thiết kế của cậu, tại sao cuối cùng lại biến thành của đới uy? Đại khái là đã đè nén quá lâu, cậu ta cuối cùng đứt quãng khóc lên, đới uy. Là bạn hợp tác của tôi, là bạn tôi quen từ hồi đại học, quan hệ của chúng tôi rất thân thiết, tôi vẫn luôn coi hắn ta là anh em tốt nhất, là người bạn hợp tác đáng giá tin cậy nhất. Từ hồi còn học đại học chúng tôi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, gây dựng lên Nghe Thường của chính mình, tôi thành thạo việc thiết kế, còn hắn ta giỏi việc kinh doanh cho nên chúng tôi phân công hợp tác với nhau, tôi tập trung thiết kế còn hắn ta phụ trách tất cả công việc kinh doanh. Bởi vì quá tin tưởng hắn ta cho nên tôi chưa từng hỏi đến tình hình của Nghe Thường, ai mà biết được, hắn lại ăn trộm tất cả các bản thiết kế trong máy tính, cuốn toàn bộ tài sản rồi đá tôi ra khỏi Nghe Thường, đi tìm nhà đầu tư khác, thành lập một nhãn hiệu mới. Nghe đến đây, Ninh Tịch cũng coi như là hiểu ra đầu đuôi, nhãn hiệu đó chính là Hịt Sở Tọ Gì. Đúng thế. Cậu có nghĩ đến chuyện kiện hắn chưa? Ha ha ha, kiện đương. Kiện thế nào? Trên trang phục cũng đâu có ghi tên tôi, người duy nhất biết tôi là nhà thiết kế của Nghe Thường chỉ có hắn ta, mà bản thân hắn cũng học thiết kế, hơn nữa phong cách của hắn lại tương tự với tôi. Không có bất kỳ một chứng cứ nào có thể chứng minh những thiết kế đó là của tôi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ sau đó lại hỏi, hắn ta đánh cắp bao nhiêu thiết kế của cậu? Gã ôm ngực, vẻ mặt đau đớn tột cùng, hai mắt vằn đỏ lên, tất cả. Tất cả các bản thảo thiết kế của tôi. Thậm chí bao gồm những bản thảo chưa hoàn thành. Ninh Tịch nghe thế, dùng tay chỉ vào huyệt thái dương của mình. Vậy, còn trong này thì sao? Cái gì? Gã không hiểu. Còn những thiết kế trong đầu của cậu, hắn ta cũng có thể đánh cắp hết sao? Gã ăn mày ngẩn ra, sau đó lại cười khổ, cô muốn nói là tôi có thể đồng sơn tái khởi. Không thể nào. Không thể nào. Từ khi hắn ta phản bội tôi, bắt đầu từ khi tôi tận mắt nhìn thấy Nghe Thường biến thành Hịt Sở Tọ Gì, trong đầu tôi đã không còn cảm hứng nữa rồi. Tôi đã không cách nào làm một nhà thiết kế nữa rồi. Cuộc đời này của tôi đã hết rồi. Nhưng cậu vẫn còn sự nhiệt tình, cậu dám nói. Cậu chẳng còn chút hứng thú nào với thiết kế không? Khi nhìn thấy những bộ trang phục thiết kế xinh đẹp đó có phải đã hoàn toàn không có cảm giác gì nữa không? Đừng chối, nếu không thì khi cậu nhìn thấy cái váy này của tôi cậu đã không kích động như thế. Chương 486, cậu tắm xong chưa? Chàng trai kia lắc đầu, hừ, chỉ nhiệt tình thôi thì có tác dụng gì không? Giờ nhiệt tình chỉ khiến tôi càng đau khổ hơn thôi. Nói không sai, chỉ nhiệt tình thôi thì vô ích. Cậu cần thêm một thứ rất quan trọng khác. Ví dụ như tiền chẳng hạn. Cô đùa với tôi chắc. Giờ trông tôi thế này, lấy đâu ra tiền? Ninh Tịch vỗ ngực nói, tôi có. Cô. Gã ăn mày nghi ngờ nhìn cô. Ninh Tịch kéo cậu ta đứng dậy, vỗ vô vai, mạnh mẽ lên chàng trai. Cuộc đời cậu mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Hơn nữa sẽ bắt đầu thay đổi từ giây phút này. Gã ăn mày nhìn Ninh Tịch như nhìn một con dở người. Sau đó lại nằm xuống. Ninh Tịch chống eo, trợn mắt, sao? Không tin tôi à? Được rồi, tôi nói một cách nghiêm túc cho cậu biết, tôi rất thích thiết kế của cậu, thấy tôi mua nhiều đồ của cậu như thế cậu còn không tin sao? Thế nên, giờ tôi đang chính thức mời cậu hợp tác đây, thế nào, có hứng thú không? Anh chàng kia cứng đờ cả lưng, hợp tác. Với một tên ăn mày. Ninh Tịch khẽ cười, phải, có thể xem như là tôi thừa tiền đi. Có người tiêu tiền như rác bày ra trước mặt như thế này, người anh em có muốn thịt không đây? Gã ăn mày kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, tuy cô đang nói đùa, nhưng trong mắt không hề có ý cợt nhả. Tại sao? Đã nói tôi là fan của cậu rồi mà. Có điều, chuyện này cũng thật đúng lúc, vừa hay gần đây tôi có kiếm được một khoản tiền nhỏ, cũng có ý định đầu tư làm ăn gì đó. Kết quả lại gặp được cậu. Nhưng tôi phải nói rõ trước một chuyện, hiện tại tôi không có nhiều tiền lắm, chỉ có 300 vạn, tôi có thể đầu tư hết cho cậu. 300 vạn. Chàng trai kia lẩm bẩm, ít gì. Hồi chúng tôi mở nghe thường cũng chỉ có 5 vạn tiền vốn đầu tư thôi. Cậu không chê ít là được rồi, tất nhiên, vấn đề quan trọng nhất là, cậu phải phấn chấn lên, phải có lòng tin. Công việc của tôi là diễn viên, chắc chắn tôi phải dồn hết tâm sức vào công việc của mình, hơn nữa thiết kế trang phục lại không phải là nghề của tôi. Thế nên cậu mới là linh hồn và hạt nhân của cả văn phòng, việc tuyển người, thuê nhân viên, kế hoạch phát triển sau này, sẽ do cậu tự quyết định hết. Ninh Tịch phân tích. Tôi thấy Ninh Tịch lên những kế hoạch dành cho tương lai, gã ăn mày bỏ dậy ngồi thẳng lưng, tuy trước đây phần lớn thời gian tôi đều vùi đầu vào thiết kế, nhưng hoạt động của phòng làm việc cũng không phải không biết gì. Mới đầu có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng tôi cảm thấy, nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa thì tôi có thể làm được. Ninh Tịch hài lòng gật đầu, thấy cậu nói được như vậy là tôi yên tâm rồi. Cậu nghiêm túc thật sao? Chỉ vì nói chuyện với tôi vài ba câu, uống vài lon bia mà đã quăng cho tôi một đống tiền thế á. Cậu ta vẫn trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi, như thể chính mình đang nằm mơ, hoặc uống nhiều quá sinh ra ảo giác vậy. Ninh Tịch nhếch mày, vẻ mặt toát lên sự tùy ý, tiền tiêu hết rồi lại kiếm, có gì to tát đâu. Chỉ là tôi thích những thứ nguy hiểm có tính thách thức thôi. Ninh Tịch là người có tính cách mạnh mẽ, nói xong, cô tóm luôn anh chàng tới cửa hàng quần áo để mua đồ. Đi cắt tóc gọn gàng, sau đó mới đưa cậu ta tới một khách sạn để tắm rửa. Này, cậu tắm xong chưa thế? Nhớ thay đồ tôi mua cho cậu vào nhé. Cái bộ rách nát kia tôi vứt hết đi rồi. Phải rồi, nhớ phải cạo râu nữa đấy. Tới khi Ninh Tịch chờ ở ngoài đến nóng cả ruột, người kia mới lò dò bước ra. Ninh Tịch đang vùi đầu vào điện thoại chơi game, nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngoảnh lại, trợn tròn mắt. Chương 487. Tôi tới sân bay đón em. Nhân vật trong game phát ra tiếng kêu thảm, game over 3. Chàng thanh niên đứng trước mặt cô đang mặc một chiếc sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt, đi giày thể thao trắng, tóc ngắn gọn gàng, lộ ra vầng trán trơn bóng, da trắng bóc, vẻ mặt ngượng ngùng. Trước có nghe cậu nói cậu đã tốt nghiệp được hơn một năm, nhưng bộ dạng vẫn trông khá là non nớt, giờ con ăn mặc thế này trông cứ như sinh viên vẫn còn đang đi học vậy. Ninh Tịch nhìn chằm chằm người ta đến nửa ngày. Sau đó đứng dậy đi vòng vòng quanh cậu ta, mặt lộ vẻ không thể tin nổi, ái chà chà. Thật không thể ngờ được. Tôi còn tưởng cậu là một ông chú dung tục chứ, không ngờ lại là một miếng thịt tươi ngon nghẻ thế này. Sau này công ty chúng ta không cần mời người đại diện quảng bá hình ảnh nữa đâu, cho cậu làm thôi. Tuy tiện nhặt một tên ăn xin ở ngoài đường về, không ngờ lại là một thiếu niên xinh đẹp. Tay mình đúng là đỏ thật. Chàng trai bị cô nói vậy nên có chút ngại ngùng. Mặt càng đỏ hơn, bà chủ, tôi còn chưa biết tên cô là gì. Thấy cậu gọi một tiếng bà chủ, Ninh Tịch bật cười, không cần khách khí gọi tôi là bà này bà nọ đâu, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác bình đẳng. Tôi là Ninh Tịch, cậu gọi tôi Tiểu Tịch là được rồi. Tôi là Cung Thượng Trạch, bà chủ, tôi vẫn muốn gọi cô là bà chủ, cô sẽ không bao giờ biết được sự xuất hiện của cô đối với tôi mà nói có ý nghĩa đến thế nào đâu. Nếu không phải là cô, tôi sẽ chỉ là một cái xác biết đi thôi. Ôi! Được rồi, tùy cậu vậy. Vốn dĩ Ninh Tịch cũng không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, nên cũng kệ cậu ta. Nhưng, lần đầu tiên được người khác gọi là bà chủ, cảm giác đúng là sướng thật. Như vậy có nghĩa là cô đã bắt đầu bước đầu tiên tiến gần tới mục tiêu đỉnh cao của cuộc đời mình rồi. Phải rồi, văn phòng của cậu, cậu muốn mở trong nước hay nước ngoài? Ninh Tịch nói. Trong nước đi. Chúng ta vừa mới bắt đầu, giờ vẫn chưa thích hợp mở ở nước ngoài đâu. Cung Thượng Trạch đáp. Ninh Tịch gật đầu, được, vậy mai cậu theo tôi về nước đi. Cung Thượng Trạch, vâng. Dừng lại một lúc, Cung Thượng Trạch nói, bà chủ, tên phòng làm việc của chúng ta là gì? Ninh Tịch gãi đầu, tôi không biết đặt tên đâu, cậu có ý kiến gì không? Bà chủ, vẫn để cô đặt thì hơn. Tôi hy vọng tên sẽ do cô đặt, bất kể là gì cũng được. Cung Thượng Trạch tỏ ra thành kính. Ninh Tịch trước mắt, chậc, sao cô có cảm giác mình vừa nhận được một con chó trung thành thế nhỉ?
Tôi đặt à, vậy để tôi nghĩ xem.
Vì cung thượng trạch cứ khăng khăng như vậy, Ninh Tịch chỉ có thể đi lòng vòng trong phòng, vắt óc suy nghĩ, à, cậu thấy cái tên Tắc Linh thế nào?
Tắc trong quy tắc, Linh trong linh khí.
Lấy từ câu sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh.
Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh.
Trong lậu thất minh của Lưu Vũ Tích ấy, ý là núi có tiếng không phải vì cao mà là do có thần tiên ở, nước có linh khí không phải do sâu mà vì nơi đó có rồng tồn tại.
Ngụ ý cậu là con rồng thật sự mà tôi mời tới, là trấn trạch chi bảo của chúng ta, thế nên nhất định có thể đánh bại con rắn đất kia.
Cung thượng trạch thấy Ninh Tịch nói vậy, với ánh mắt đỏ lên, bà chủ, cảm ơn.
Cảm ơn cô vì cái tên này.
Ninh Tịch thấy vậy liền sốt sáng rút giấy đưa cho cậu, này này này, đàn ông con trai, đừng động tí là khóc có được không?
Tôi không chịu nổi nhất là việc nhìn thấy người khác khóc đấy.
Đặc biệt là chàng trai xinh đẹp như cậu.
Cung thượng trạch tỏ ra nghiêm túc nói, bà chủ, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu.
Dù cho tôi có phải ép khô chính mình, cũng nhất định phải đưa thương hiệu Tắc Linh chiếm lĩnh thị trường.
Ninh Tịch khẽ ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, không cần phải ép khô đâu, chúng ta đang đi trên con đường phát triển lâu dài mà.
Vâng thưa bà chủ.
Ngoan.
Vừa nói xong, điện thoại Ninh Tịch vang lên, là ông chủ Lục Đỉnh Kiêu của cô gọi tới.
Alo, Bột đại nhân ạ.
Ừm, quảng cáo quay thuận lợi không?
Đầu bên kia truyền tới một giọng nam dịu dàng.
Anh cứ yên tâm đi, mọi thứ đều thuận lợi cả.
Chiều mai tôi bay về nước rồi.
Chuyến chiều mai.
Lúc về tới nơi cũng đã tối muộn rồi, vậy mai tôi tới sân bay đón em.
Hả?
Không cần đâu, tôi bắt xe là được rồi.
Với cả,
tôi sắp phải học rồi, dập mấy trước đây, em đi đường cẩn thận, tối mai gặp.
Ninh Tịch muốn nói hơn nữa cô không đi một mình, anh không cần lo, nhưng Lục Đỉnh Kiêu đã dập điện thoại rồi, nên cô cũng đành thôi.
Chương 488, bà chủ dẫn theo một tên lạ mặt trở về.
Hôm sau, Ninh Tịch đưa Cung Thượng Trạch về nước.
Trên máy bay, Cung Thượng Trạch ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi còn tưởng. Cả đời này tôi cũng không thể trở về được nữa.
Ninh Tịch rung rung chân, hừ hừ, chúng ta đang lao về đây còn gì.
Tên đó kể cả có trộm bao nhiêu bản thảo thiết kế của cậu đi nữa cũng sẽ có ngày dùng hết, nhưng cái mà chúng ta có chính là kho báu vô cùng vô tận này.
Cung Thượng Trạch nhìn vẻ mặt phấn chấn của cô gái bên cạnh mình, cảm xúc bi quan cũng được cảm hóa, gật đầu cái rụt, đúng.
Sau chuyện đó, cậu luôn cảm thấy căm ghét cả cái thế giới này, hận vận mệnh bất công, thậm chí hận chính bản thân mình, luôn mang theo tâm trạng tiêu cực hận đời chả thiết làm gì.
Nhưng không ngờ được chỉ sau một buổi trưa, cậu lại gặp được một người thế này, thật giống như gặp được kỳ tích vậy.
Tâm trí vắng lặng đã lâu, trong nháy mắt bỗng trở nên sống động trở lại.
Cung Thượng Trạch tức tốc lôi sổ ký họa ra, bắt đầu phát họa, ghi lại linh cảm của mình.
Ninh Tịch kinh ngạc, ý, mới vậy mà đã có linh cảm rồi à?
Đống nhiên tôi nghĩ tới một chủ đề.
Cung Thượng Trạch hưng phấn nói.
Thấy hai mắt chàng trai ngồi bên sáng lên, hoàn toàn khác so với lúc trước, Ninh Tịch sững sờ, lập tức cười hỏi, chủ đề gì?
Trên máy bay, suốt cả dọc đường Ninh Tịch với Cung Thượng Trạch đều nói về linh cảm thiết kế và hoạt động mở văn phòng, cùng nhau xác định con đường tương lai.
Lúc bay về đến trong nước cũng đã là nửa đêm, gần đây đế đô cứ mưa dầm suốt, thế nên buổi tối nhiệt độ rất thấp.
Ninh Tịch vừa bước ra khỏi cổng sân bay đã thấy một cơn gió lạnh thổi tới, lạnh đến nôi khiến cô hắt hơi một cái.
Cung Thượng Trạch ở bên cạnh thấy vậy vội cởi áo khoác ra, khoác lên vai Ninh Tịch, bà chủ, cẩn thận bị lạnh.
Cảm ơn Ninh Tịch cảm kích nói.
Bà chủ, có cần phải gọi xe không?
Giờ này chắc không tiện bắt taxi đâu.
Không cần đâu, có người tới đón, cậu đợi tôi gọi điện thoại nhé.
Ninh Tịch vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra.
Không biết Bột đại nhân đã tới chưa nữa?
Cách đó không xa, trong một chiếc mười bạc đen đang từ từ chạy tới.
Tay nắm vô lăng của Trình Phong không ngừng run lên,
có lầm không vậy ba?
Vốn dĩ đang hoan hỉ đi cùng ông chủ tới sân bay đón bà chủ, sao bên cạnh bà chủ lại lòi đâu ra một tên đàn ông lạ mặt đi cùng thế?
Đây chẳng phải là đòi mạng người à?
Cậu ta cẩn thận nhìn qua gương chiếu hậu, kết quả, mới nhìn được một nửa đã không dám nhìn tiếp nữa, vội thu ánh mắt lại.
Sắc mặt Bột kém cực độ ba.
Đáng sợ quá.
Nhưng cũng không thể trách sao Bột lại giận như vậy được,
Bắt đầu từ buổi chiều 3 ngày trước, bột đã bắt đầu mong ngóng ngày bà chủ về nước rồi, hơn nữa còn dặn cậu từ sớm thời gian bà chủ về nước, nói sợ bà chủ không quen ăn đồ trên máy bay, bảo cậu chuẩn bị đồ ăn đêm, còn sợ đế đô trở lạnh, bảo cậu chuẩn bị thêm chăn trong xe. Phải gọi là chu đáo tỉ mỉ vô cùng tận luôn ấy. Mấy hôm nay, chỉ cần là điện thoại của bột, cậu liền biết nhất định là gọi tới để dặn cậu về chuyện của bà chủ. Nhưng chỉ là vài ngày không gặp thôi mà sốt sáng như vậy, ai không biết còn tưởng là mấy năm không gặp. Hại một đứa có bạn gái như cậu cũng bị ngược đến thảm hại. Nhưng giờ thì, Trình Phong trơ mắt nhìn người đàn ông kia ân cần cởi áo khoác ra choàng lên vai bà chủ, Trình Phong kinh hoàng trợn tròn mắt, suýt nữa thì phun ba ngụm máu. Cậu bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc xem có nên bỏ xe lại mà chạy không đây. Chương 489, chẳng lẽ là bà, xã, chuyện đó, bột, có cần tiến lên tiếp không? Trình Phong dè dặt hỏi. Kết quả, không hỏi còn đỡ, hỏi rồi mọi cừu hận lập tức đổ ập lên người cậu ta. Ánh mắt sắc như băng của Lục Đình Kiều bắn tới. Trình Phong tức khắc câm miệng, không dám hỏi mấy câu ngu ngốc nữa, tiếp tục lái về phía trước. Thượng Trạch, lát nữa sau khi bạn tôi tới đón, cậu đừng gọi tôi là bà chủ, cứ gọi thẳng tên là được nhé. Ninh Tịch đặc biệt dặn dò lại cung Thượng Trạch. Dù sao thì trước mặt bột đại nhân mà lại để người khác gọi mình là bà chủ thì đúng là xấu hổ quá. Vâng, tôi biết rồi. Cung Thượng Trạch ngoan ngoãn đồng ý. Vì Ninh Tịch đang vùi đầu vào trong túi tìm điện thoại, nên không chú ý tới chiếc xe đen kia đã im ắng đỗ lại bên cạnh cô. Cửa vừa mở, Trình Phong xuống xe trước, chạy tới mở cửa ghế xe sau. Tiếp đó, một cặp chân dài từ trong bước ra. Khi người đàn ông từ xe bước xuống, bầu không khí xung quanh như lạnh thêm vài phần. Cung Thượng Trạch nhìn người đàn ông mặt lạnh như xương trước mắt, theo bản năng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, xuất phát từ lòng bảo vệ chủ nhân, cậu kéo luôn Ninh Tịch đang không hề phát giác ra người kia về phía mình. Nhưng động tác này của cậu lại khiến khí tức của người đàn ông kia đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt càng trở nên ác liệt hơn. Cung Thượng Trạch không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, ngay đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Người này, làm sao vậy? Cuối cùng Ninh Tịch cũng lấy được điện thoại ra, sau khi mở máy, cô lướt tìm số điện thoại của Lục Đình Kiêu rồi ấn gọi, kết quả vừa gọi, đối diện cô lập tức vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Ninh Tịch giật cả mình, cô ngẩng lên theo phản xạ không ngờ lại thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch vô thức lẩm bẩm, sau đó ra sức rủi mắt, còn tưởng mắt mình bị hoa. Lúc này, phía sau Lục Đình Kiêu, Trình Phong đang nơm nớp lo sợ cúi đầu, vẻ mặt như thể sống chết mặt trời. Sau khi xác định người trước mắt thật sự là Lục Đình Kiêu xong, gương mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập vui sướng, cô vui vẻ nhảy tới phía trước, bột đại nhân. Thật sự là anh à? Tôi còn tưởng tôi hoa mắt nữa chứ. Vừa xong tôi còn gọi điện cho anh nữa. Một bên, Cung Thượng Trạch không ngờ Ninh Tịch lại quen với người vừa nhìn đã thấy nguy hiểm, không thể dây vào này, cậu không tránh khỏi kinh ngạc. Bà, Tiểu Tịch, hai người quen nhau à? Trình Phong nhạy bén phát giác ra chữ bà kia của cậu, hửm. Bà gì? Chắc không phải là bà xã chứ? Bà chủ mới chỉ ra nước ngoài thôi mà đã lén lút yêu đương rồi sao? Đúng là sét đánh giữa trời quang mà. Chuyện mà ngay cả người ngoài như Trình Phong cũng chú ý tới huống chi Lục Đình Tiêu, lập tức sắc mặt anh như bị mây đen chen ép. Ninh Tịch không hề biết chuyện Lục Đình Kiêu và Trình Phong đang nghĩ linh ta linh tinh nên cô vẫn vui vẻ kéo Cung Thượng Trạch tới để giới thiệu. Thượng Trạch, đây là cấp trên của tôi, Lục Đình Kiêu. Tóm lại thì là sếp lớn đứng đầu công ty, là bạn, là ân sư và là bá nhạc của tôi ba. Sắc mặt Lục Đình Kiêu vẫn không hề thay đổi, ngược lại còn trầm hơn vài phần. Tuy trong lời giới thiệu của Ninh Tịch, từng địa vị của anh đối với cô đều là những danh phận mà cô rất xem trọng, nhưng những cái đó đều không phải là cái anh muốn. Cung Thượng Trạch nghe vậy liền cảm thấy hơi bối rối, sếp của bà chủ. Cậu phải gọi thế nào đây? Chào anh Lục. Cuối cùng, Cung Thượng Trạch vẫn khách khí chào một câu. Ừm. Lục Đình Kiêu khó khăn lắm mới cố gắng để mình giữ được phong độ lịch thiệp, hơi gật đầu xem như là một lời chào. Chương 490, chắc không phải đang ghen đấy chứ? Cung Thượng Trạch cũng không biết có phải mình bị ảo giác không, nhưng không hiểu sao cậu cứ có cảm giác người đàn ông trước mặt luôn tồn tại một địch ý mãnh liệt với cậu. Hơn nữa, từ lúc người đàn ông này bắt đầu xuất hiện, cậu càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt khiếp người. Ninh Tịch tiếp tục giới thiệu cho Lục Đình Kiêu, Bột đại nhân, để tôi giới thiệu với anh, đây là cung thượng trạch, là... Lúc này, Ninh Tịch rốt cuộc cũng ý thức được việc sắc mặt của Lục Đình Kiêu có gì đó không đúng, nhưng cô không biết rốt cuộc là không đúng ở đâu nên cô vẫn trì độn tiếp tục nói, là một người bạn tôi quen lúc ở Los Angeles, là một nhà thiết kế rất có tài. Chuyện gì vậy? Không chỉ riêng sắc mặt Lục Đình Kiêu có vấn đề, hình như ngay đến vẻ mặt của Trình Phong cũng kỳ kỳ sao ấy. Chẳng lẽ cô nói gì sai rồi sao? Ninh Tịch lập tức đổi chủ đề, Bột đại nhân, muộn thế này rồi mà anh vẫn tới đón tôi, thật sự làm phiền anh quá. Không phiền, thuận đường. Ờ, thuận đường sân bay mà cũng thuận đường sao? Ninh Tịch cạn lời, phát hiện ánh mắt Lục Đình Kiêu vẫn luôn hướng về phía vai mình. Lại sao vậy? Lục Đình Kiêu vươn tay ra, động tác tự nhiên tháo áo trên người cô xuống, sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lại vào vai cô, cái này dày hơn. Hả, cảm ơn. Ninh Tịch ngơ ngác gật đầu. Lục Đình Kiêu liếc nhìn cô, cuối cùng vẫn cố nhịn lại không hỏi nhiều nữa, giúp cô mở cửa xe, lên xe đi, bên ngoài lạnh. Một đằng, Trình Phong cũng mở ghế phó lái ra, anh cùng, anh ngồi chỗ này đi, phía sau có đổ, không ngồi được. Được. Cung Thượng Trạch cũng là người đơn giản, không nghĩ nhiều, ngồi luôn vào ghế phó lái. Xe từ từ khởi động, mới đầu không ai nói gì cả. Lục Đình Kiêu thản nhiên nhìn cậu thanh niên ngồi ghế trước, trông sạch sẽ tuấn tú, có vẻ xấp xỉ tuổi Ninh Tịch. Ban nãy lúc thấy hai người đứng cạnh nhau, tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng quả thật trông rất xứng. Muốn biết giữa hai người có quan hệ gì, thật ra cũng chỉ cần hỏi một câu là được, nhưng anh lại không thể hỏi ra miệng. Anh không danh không phận lấy tư cách gì mà hỏi chuyện đời tư của cô. Ninh Tịch có ngu đến mấy cũng có thể cảm giác được tâm trạng của Lục Đình Kiêu tối nay rất kém, thế nên cô cũng không dám ho he gì nữa. Vậy nên cả xe chìm trong sự im lặng dò người, bầu không khí có thể nói là quỷ dị. Lúc này, nội tâm của Trình Phong đều đang vang vọng, nhị thiếu, cậu ở nơi đâu thì mau về đi, một mình tôi không chịu nổi nữa rồi. Hát xì chắc vừa xong Ninh Tịch đứng bên ngoài bị gió thổi, nên lại hát xì thêm cái nữa. Lục Đình Kiêu miết miết đầu lông mày, điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng vẫn là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Trình Phong, chỉnh điều hòa cao lên một chút nữa đi. Nói xong, anh lấy chăn phủ cho Ninh Tịch, sau đó đưa cho cô bữa ăn khuya đã chuẩn bị từ trước. Ninh Tịch bị một chuỗi động tác của Lục Đình Kiêu làm cho ngớ ra, Bột đại nhân, ngài chuẩn bị đầy đủ quá, vi thần có hơi bất ngờ đấy. Không cần bất ngờ, em là công thần. Lần này em làm rất tốt. Ninh Tịch nhận lấy hộp cơm, lén đưa mắt nhìn gương mặt lạnh tanh kia của Lục Đình Kiêu, đúng là không có sức thuyết phục gì cả, thật sao? Nhưng, sao tôi cứ có cảm giác anh đang không vui vậy? Từ lúc gặp anh tới giờ, cô cứ có cảm giác anh rất lạ. Lục Đình Kiêu hít sâu một hơi, cố gắng khống chế sự ấu trĩ mà ngay đến anh cũng chán ghét này, không có gì không vui cả. Lừa người, rõ ràng là không vui mà Ninh Tịch cắn đũa. Nhỏ giọng nói. Vừa dứt lời, ánh mắt cô vô thức nhìn vào Cung Thượng Trạch đang ngồi ở ghế trước. Cung Thượng Trạch. Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà cô hoàn toàn không hề nghĩ tới. Bột đại nhân, chắc không phải là... Anh. Đang. Ghen đấy chứ. Chương 491, xông tới hôn một cái. Cái này. Là không thể nào đi. Cô chỉ giới thiệu một người bạn mới quen cho anh thôi mà. Thay bằng ở đây đoán mò thì không bằng thử dò xét thì sẽ biết. Con ngươi Ninh Tịch xoay tròn, Bột đại nhân, anh biết tôi với Thượng Trạch quen nhau thế nào không? Ninh Tịch vừa nói vừa nhân cơ hội nhìn lén biểu cảm của Lục Đình Kiêu, ôi kìa! Đúng là! Đang ghen thật kìa! Nhìn khuôn mặt đen đến độ không che giấu được của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch đỡ chán, đúng là có chút dở khóc dở cười. Hình tượng của Lục Đình Kiêu trong lòng cô là một người cao quý vĩ đại. Vừa uy vũ vừa ngang ngược, thành thục, chững chạc. Một người thế này mà lại ăn dấm thì quả thật là điều Ninh Tịch chưa bao giờ nghĩ đến. Được rồi, là lỗi do cô quên mất khuôn mặt xinh đẹp của Cung Thượng Trạch rất được con gái yêu thích. Như thế nào? Lục Đình Kiêu nửa muốn biết nửa không, sắc mặt vô cùng phức tạp. Ninh Tịch nâng cằm, vẻ mặt của Đại Ma Vương càng nhìn càng thấy đáng yêu, thật muốn nhào tới hôn một cái, là tôi nhặt được cậu ta trên đường đấy. Nhặt được. Đúng vậy. Ha ha, không ngờ đúng không? Cung Thượng Trạch ngồi ở ghế phó lái nghe được đối thoại của hai người bọn họ thì cười nói, nếu không nhờ tiểu tịch thì bây giờ tôi vẫn là tên ăn xin ở Los Angeles rồi. Nghe đến đây, Lục Đình Kiêu với Trình Phong có chút bất ngờ. Nhất là Trình Phong, trong đầu cậu ta còn đang tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ hai người cùng quê nơi xứ người rồi yêu nhau, cuối cùng cả hai cùng nhau trở về nước các tiểu, hoàn toàn không ngờ đến trường hợp thần kỳ như này. Quả nhiên không thể dùng suy nghĩ bình thường của nhân loại mà suy đoán bà chủ. Thấy Lục Đình Kiêu đã rời đi sự chú ý, Ninh Tịch bắt đầu giải thích toàn bộ quá trình. Sau khi quay quảng cáo kết thúc, tôi định đi dạo phố mua chút đồ. Nhưng mà vừa mặc bộ đồ mới mua chưa được bao lâu thì đã có một tên ăn mày đứng trước mặt tôi nói xấu vờ lờ, khiến tôi giận điên lên được. Ninh Tịch kể lại cặn kẽ câu chuyện cho Lục Đình Kiêu bằng một cách cực kỳ sống động, mà Lục Đình Kiêu cũng chẳng còn chút khó chịu nào mà kiên nhẫn lắng nghe cô từ đầu đến cuối. Toàn bộ quá trình đều một bộ nghiêm túc lắng nghe và kịp thời đưa ra câu hỏi rất đúng lúc, cũng thỉnh thoảng kéo cung thượng trạch nói mấy câu. Bầu không khí trong xe lập tức từ mùa đông biến thành mùa xuân. Trình Phong thở phào một cái, nguy cơ giải trừ, lý trí của ông chủ rốt cuộc cũng online. Chuyện chính là như thế. Cho nên cung thượng trạch không chỉ là bạn mới quen mà cũng là đối tượng hợp tác trong tương lai của tôi. Hai người bọn tôi quyết định lập một công ty thời trang, tôi bỏ tiền, anh ta xuất lực. Nghe đến đây, thần kinh căng thẳng của Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, khó trách hai người họ lại về nước cùng nhau. Sao tự dưng nghĩ đến việc mở công ty? Lục Đình Kiêu hỏi. Cái này đương nhiên là vì anh đó. Trừ làm diễn viên ra thì đương nhiên cô cũng có những mục tiêu vĩ đại khác, đây còn không phải do anh ban tặng sao. Ninh Tịch nghĩ một chút sau đó trả lời, cũng không phải đột nhiên. Trước kia cũng có ý định này rồi. Vừa hay lần này mới nhận được các C đại diện thì nhặt được nhà thiết kế tôi hâm mộ. Đây đúng là ý trời. Chính cô cũng tự cảm thấy mình quá may mắn. Chương 492, có phải tiểu bảo xảy ra chuyện gì hay không? Hai mắt Ninh Tịch lấp lánh nhìn Lục Đình Kiêu, thật thần kỳ. Tôi phát hiện bắt đầu từ lúc tôi gặp bột đại nhân và tiểu bảo thì tôi cực kỳ may mắn, làm cái gì cũng rất thuận lợi. Hai người chính là phúc tinh của tôi. Một người là tiểu phúc tinh, một người là đại phúc tinh. Lục Đình Kiêu không khỏi bật cười, thế à? Trình Phong lệ tràn bờ mi. Bà chủ thật lợi hại. Ông chủ bị chọc cười rồi. Bởi vì cung thượng trạch không có chỗ đặt chân ở đế đô nên Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu tìm một khách sạn nào đó gần Châu Giang đế cảnh rồi ném cậu ta vào. Ninh Tịch đứng ở cửa vây vây tay, thượng trạch, tôi đi trước nhé. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu rồi đi mua đồ cho cậu, quần áo, di động, laptop. Có gì cần nữa thì đến lúc đó lại xem. Cung thượng trạch cảm động, thật ra thì không cần phiền toái như vậy. Tôi chỉ cần có chỗ đặt chân là được rồi. Ninh Tịch bất mãn, như vậy sao được, hiện giờ cậu là người của tôi. Hốc mắt cung thượng trạch đứng đỏ, cảm ơn bà chủ. Bộ dạng này của cung thượng trạch quả thật dễ khiến cho người ta muốn sinh lòng bảo vệ, giọng của Ninh Tịch cũng dịu dàng mấy phần, ngoan, mau đi ngủ đi. Rời khỏi khách sạn, Ninh Tịch cảm khái nói, bột đại nhân, bây giờ tôi mới biết hóa ra cảm giác làm bột lại thích như thế. Được làm nhân viên của em cũng rất tốt mà Lục Đình Kiêu lầm bầm nói. Cái gì? Ninh Tịch không nghe rõ. Khu, không có gì. Đã chọn chỗ mở văn phòng chưa? Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịch gãi đầu một cái, vẫn chưa. Đây không phải chuyện nhỏ, tôi muốn suy nghĩ kỹ một chút. Về rồi nói cho tôi biết yêu cầu với dự định của em, tôi giúp em tìm mấy chỗ phù hợp. Ninh Tịch vừa nghe vậy đã thấy hay nấy, hửng. Chuyện này không tốt lắm đâu, cứ làm phiền anh Hoài. Lục Đình Kiêu bận trăm công nghìn việc, sao cô có thể để mấy chuyện nhỏ này làm phiền anh? Lục Đình Kiêu nhìn cô chậm rãi nói, không phiền, em là người của tôi. Ninh Tịch, khu 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 được rồi đại ma vương, anh thắng. Rất nhanh xe đã lái về Châu Giang đế cảnh. Ninh Tịch vừa muốn chào tạm biệt Lục Đình Kiêu thì đột nhiên di động của anh kêu vang. Lục Đình Kiêu tỏ ý Ninh Tịch chờ một chút sau đó nhận điện thoại. Ừ. Vẫn đang ở ngoài. Cái gì? Chuyện khi nào? Được, tôi về ngay lập tức. Nghe giọng Lục Đình Kiêu có vẻ không đúng, Ninh Tịch lập tức bất an truy hỏi, sao thế? Vẻ mặt Lục Đình Kiêu vẫn bình thường xoa đầu cô nói, không sao, về nghỉ ngơi đi. Ninh Tịch không xuống xe, ngồi im nhìn thẳng vào Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu bật cười, thật sự không sao, công ty xảy ra ít vấn đề tôi về xem một chút là tốt rồi. Không lừa em, mau đi đi. Ánh mắt Ninh Tịch trở nên sắc bén, có phải tiểu bảo xảy ra chuyện gì không? Vẻ mặt Lục Đình Kiêu rõ ràng có chút bất ngờ, tựa như không ngờ cô sẽ đoán được. Nhìn vẻ mặt Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch biết mình đoán trúng rồi. Thật ra thì cô cũng không biết tại sao mình lại đoán như vậy, chỉ là có dự cảm không ổn thôi. Tiểu bảo làm sao? Lục Đình Kiêu vội vàng an ủi, bệnh vặt thôi mà, em cũng biết trẻ con phát sốt là chuyện rất bình thường. Bác sĩ cũng đã qua rồi, tôi lập tức về xem thế nào là được, không phải vấn đề gì lớn lắm. Mặc dù Lục Đình Kiêu nói rất đơn giản nhưng Ninh Tịch cũng chẳng yên tâm chút nào, tim cô lúc này đập nhanh bất thường, không hiểu sao lại có dự cảm không tốt lắm. Chương 493, bệnh cũ của tiểu bảo tái phát. Lục Đình Kiêu, anh cho tôi đi cùng đi, tôi sẽ không làm phiền anh đâu, tôi không vào nhà. Chỉ chờ ở bên ngoài thôi, nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ về. Nếu không bây giờ tôi có về cũng không ngủ được. Thấy thái độ kiên quyết của cô, Lục Đình Kiêu không nói gì, tựa như có điều gì khó nói. Được không? Ninh Tịch kéo tay áo của Lục Đình Kiêu, gần như cầu xin mà lắc lắc. Lục Đình Kiêu nhéo mi tâm một cái, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc rồi cuối cùng nhìn về phía cô, cân nhắc chọn lời rồi mới nói, được rồi Ninh Tịch, trước tiên em nghe tôi nói đã, tiểu bảo. Không chỉ đơn giản là phát sốt, có thể có chút nghiêm trọng. Tôi mang em đi cũng được, nhưng em đừng nên quá kích động. Lục Đình Kiêu vừa dứt lời, nước mắt Ninh Tịch đã lộp độp rơi không ngừng, tiểu bảo ốm rất nặng sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao tự nhiên lại ốm nặng thế chứ? Chẳng phải anh nói chỉ là phát sốt thôi hay sao? Sao lại là cơn sốt nghiêm trọng được? Anh còn nói là không gạt tôi. Thế này là sao? Tại sao lại giấu tôi? Lục Đình Kiêu hoàn toàn không ngờ Ninh Tịch sẽ khóc thế này, nhất thời mất hết hồn vía. Một bên kêu Trình Phong lập tức lái xe về Lục Trạch, một bên cuống quýt rút khăn giấy cho cô lau nước mắt, vô cùng bất đắc dĩ nói, bởi vì sợ em sẽ thế này cho nên mới không dám cho em đi theo đấy, còn chưa đến nơi mà em đã thế này thì lát nữa gặp tiểu bảo em sẽ thế nào. Hu, hu hu hu, Ninh Tịch càng khóc càng dữ dội, ngay cả nói cũng không nên lời, cứ hu 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 mãi chẳng biết đang nói cái gì. Trái tim của Lục Đình Kiêu bị nước mắt của cô làm cho tan nát. Anh không biết giấu người khác nên chỉ có thể ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ từ tóc tới tấm lưng của cô, biết thế này không nói cho em còn hơn. Phía trước, Trình Phong đang lái xe cũng sợ đến mức khó mà diễn tả bằng lời được. Không chỉ khiếp sợ vì một cô gái mạnh mẽ như Ninh Tịch cũng lại có một mặt yếu ớt như vậy, mà điều đáng sợ hơn là bột của cậu cũng có một mặt dịu dàng như thế. Hôm nay cậu ta được khai sáng rất nhiều thứ. Không khí giữa hai người thật giống như một đôi vợ chồng đang lo lắng cho con trai bảo bối. Không có chút cảm giác không thích hợp nào. Ninh Tịch lúc này cũng hối hận đến độ xanh mặt. Tại sao lần trước đưa Lục Đình Kiêu về chỉ gặp tiểu bảo một chút đã vội đi? Hay sao không quan tâm tiểu bảo hơn một chút? Tại sao da mặt cô không dày hơn một chút chứ? Sau một hồi khóc rất lâu Ninh Tịch mới khôi phục một chút bình tĩnh. Lục Đình Kiêu, anh đừng giấu tôi nhất định phải biết. Lục Đình Kiêu, vậy em phải hứa không được khóc. Ninh Tịch, tôi không dám hứa. Lục Đình Kiêu đỡ chán, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, anh cố gắng dùng giọng nguyện chuyển nhất để nói với cô, thật ra chỉ là bệnh cũ, bắt đầu từ sau khi tiểu bảo xảy ra chuyện thì cách một thời gian sẽ tái phát một lần, triệu chứng chỉ là sốt cao nhưng rất khác với cơn sốt bình thường. Thằng bé sẽ sốt cao không giảm, không cách nào hạ sốt được. Chương 494, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ninh Tịch hoảng sợ. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Đình Kiêu vội vàng trấn an, cách một thời gian sẽ tái phát một lần, nhưng đã hơn nửa năm tiểu bảo không như thế rồi, chắc lần này cũng chỉ lên cơn sốt bình thường thôi, em đừng khẩn trương như thế. Ninh Tịch biết chắc rằng đây không phải chỉ đơn giản là lên cơn sốt bình thường, nếu không vừa nãy giọng của Lục Đình Kiêu sẽ không như thế. Trình Phong, dừng xe ba. Ninh Tịch đột nhiên ra lệnh. Trình Phong tự hiểu dẫu cho không nghe lời bột nhưng chắc chắn phải nghe lời vợ bột, vì vậy rất ngoan ngoan tấp xe vào bên đường. Ninh tiểu thư, có chuyện gì vậy? Ninh Tịch không lên tiếng, mở cửa xuống xe, sau đó lại đi tới mở cửa ghế lái, anh xuống, ra phía sau ngồi. Dạ. Trình Phong ngu người. Nhưng mà Ninh Tịch đã không đợi kịp, xách cổ áo anh chàng nhét thẳng vào ghế sau rồi tự mình ngồi vào ghế lái, đạp ga. Vù một tiếng. Chiếc xe rú lên rồi phóng đi như một mũi tên rời khỏi dây cung. Trình Phong phản ứng không kịp, sợ đến tim cũng rất ra ngoài, liền vội vội vàng vàng túm lấy tay nắm trên trần xe, hoảng sợ nhìn cô gái đang ngồi trên ghế lái. Rõ ràng một giây trước vẫn còn là con thỏ nhỏ khóc lóc sướt mướt, thế quái nào trong nháy mắt đã biến thành nữ hoàng tốc độ thế này? Chậm lại một chút được không? Lục Đình Kiêu nhìn vợ mình đang phóng xe điên cuồng, tính mở miệng nói nhưng cuối cũng chỉ im lặng, thôi kệ, điên thì cứ điên đi. Để cô phát tiết một chút cũng tốt. Chiếc xe vượt qua hàng loạt những chiếc xe khác trên đường, phóng thẳng, bẻ cua. Trình Phong sắp ói ra cả mật xanh mật vàng cầu cứu nhìn Bột Đại Nhân đang ngồi bên cạnh, hy vọng anh có thể khuyên nhủ một chút, ai mà ngờ trong mắt Bột Đại Nhân chỉ có dung túng và cưng chiều. Một lát sau, chiếc xe đã đến trước cửa Lục Trạch và vẫn duy trì tốc độ 400 mã lực một, mắt thấy chiếc xe sắp tông thẳng vào cửa, Trình Phong nhắm mắt chấp nhận sự thật không dám nhìn. Một mã lực, xe có mã lực càng lớn, thời gian khởi động và tốc độ di chuyển càng nhanh. Một giây kế tiếp Ninh Tịch phanh gấp, chiếc xe cách cánh cửa đúng nửa mét thì vững vàng dừng lại. Vừa dừng xe, Ninh Tịch lập tức nghiêng đầu rủ, Lục Đình Kiêu, anh mau vào đi. Được, em ở đây chờ tôi. Lục Đình Kiêu xuống xe, bước nhanh về phía đèn đuốc sáng trưng. Ở ghế sau, Trình Phong cơ hồ là bò xuống xe, vừa đặt chân xuống đã vội vàng vịn một gốc cây nôn đến nghiêng lệch trời đất. Trong phòng khách, tất cả mọi người làm đều đang nơm nớp lo sợ, Lục Sùng Sơn thì lo âu, Nhan Như Ý thì khóc sưng cả hai con mắt. Thấy Lục Đình Kiêu trở về, Nhan Như Ý vội vàng nên đón, Đình Kiêu, con về rồi. Con mau xem Tiểu Bảo đi. Lục Đình Kiêu đi thẳng vào phòng Tiểu Bảo, thấy sắc mặt thằng bé trắng bệnh, đôi môi khô nức, cả người co quắp đang được một đám bác sĩ vây xung quanh. Trên mặt họ lộ ra vẻ lo lắng bất an. Sắc mặt Lục Đình Kiêu trầm xuống, tình huống của Tiểu Bảo còn nghiêm trọng hơn cả anh tưởng tượng. Tại sao lại thế này? Giọng nói của Lục Đình Kiêu vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt Nhan Như Ý có chút trốn tránh, mẹ. Mẹ cũng không biết, từ lúc chiều tinh thần Tiểu Bảo đã có chút không tốt lắm. Mẹ có gọi bác sĩ đến xem qua thì thấy chỉ là có chút sốt nhẹ, không có gì đáng ngại, ai mà biết được nửa đêm đột nhiên sốt đến hơn 40 độ, thân thể cũng bắt đầu co giật, không làm cách nào giảm sốt được. Tình huống giống y gì hệt trước đây. Chương 495, cho Ninh Tịch tới thử xem. Đã uống thuốc chưa? Lục Đình Kiêu hỏi. Tần Mục Phong đang dùng rượu lau mồ hôi trên trán cho Tiểu Bao đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói, đã đủ rồi nhưng giống như lúc trước vậy. Chỉ có tác dụng một lúc rồi lại sốt lại rất nhanh, Tiểu Bảo quá nhỏ và yếu không thể thường xuyên dùng thuốc, thuốc an thần cũng tuyệt đối không được sử dụng nữa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Nhìn cháu trai bảo bối đang không ngừng co giật trên giường, Nhan Như Ý khóc như mưa, nhưng cũng không thể để Tiểu Bảo cứ sốt cao mãi như thế chứ. Mấy người không phải là những bác sĩ hàng đầu sao? Thế mà ngay cả chút sốt vặt này cũng không chữa được sao? Tần Mục Phong đau đầu nói. Rất nhiều chuyện ngay cả y học cũng không giải quyết được, trước kia chúng tôi đã kiểm tra cho Tiểu Bảo vô số lần, thân thể cậu bé không có bất kỳ khác thường nào thế nên bác sĩ cũng không biết phải ra tay từ đâu. Tiểu Bảo cứ sốt như thế mà bảo không có bệnh. Rõ ràng là mấy người không giỏi. Nhan Như Ý không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Lục Sùng Sơn đỡ bả vai của bà, trầm giọng nói, Như Ý, bình tĩnh một chút. Tiểu Bảo như thế rồi ông còn bảo tôi bình tĩnh thế nào? Đã bảo ông mời thầy trừ tà rồi. Mấy tên bác sĩ này quá vô dụng. Tình trạng của Tiểu Bảo tôi càng nhìn càng thấy giống chúng ta, thằng bé bị mất hồn rồi. Nhan Như Ý kích động nói. Lục Sùng Sơn vừa nghe vậy liền đổi sắc mặt, tức giận nói, chúng ta với mất hồn cái gì? Bà nói nhăng nói cuội cái gì đó. Tiểu Bảo hôm nay nghỉ học, không hề ra khỏi nhà, sao chúng ta được? Nhan Như Ý vẫn chưa bỏ cuộc, vậy ông giải thích cho tôi xem. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Tha tin là có còn hơn không tin. Lục Sùng Sơn trầm mặt, không nhịn được nhắc nhở. Lần trước lúc Tiểu Bảo bị bệnh, tôi nghe bà đi mời cái gì mà thầy cúng về chiêu hồn. Kết quả thì sao? Cuối cùng là khiến bệnh tình Tiểu Bảo càng nghiêm trọng hơn. Thiếu chút nữa thì... Bà! Bây giờ bà lại có mấy suy nghĩ vớ vẩn kia là muốn hại chết Tiểu Bảo đúng không? Vậy chúng ta mới Huyền Tịnh Đại Sư. Bà nghĩ Huyền Tịnh Đại Sư là thấy cúng dạo hả, muốn mời thì mời sao? Vậy ông nói xem nên làm cái gì bây giờ? Thừa dịp hai ông bà đang cãi nhau, Tần Mục Phong kéo Lục Đình Kiêu ra một góc nói nhỏ. Thật ra thì tôi nghĩ vấn đề của thằng bé là tâm bệnh, nói nhỏ cho cậu biết Tiểu Bảo nhà cậu bị thế không phải không có nguyên nhân. Chẳng qua là ba mẹ cậu sợ cậu nổi giận nên không nói cho cậu thôi. Không phải gần đây ba mẹ cậu đang giúp cậu tìm đối tượng coi mắt sao? Hôm nay có một phu nhân tới nhà cậu làm khách, bà ta mang con gái là Trang Khả Nhi tới cùng, tôi đoán là Tiểu Bảo trông thấy nên bị cái gì đó kích thích. Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Đình Tiêu lạnh ngắt, hết lần này tới lần khác đều là do người thân nhất của anh gây chuyện, tuy lần này cũng không thể tính là hai ông bà trực tiếp gây ra. Nhưng có điều bây giờ ba mẹ cũng đã có tuổi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã bệnh nên một câu nặng lời anh cũng không dám nói. Tiểu Bảo là quan trọng nhất, đừng để ý quá nhiều, gọi Ninh Tịch tới thử xem. Tần Mục Phong nói ra mục đích cuối cùng của mình. Lục Đình Tiêu nhéo nhéo mi tâm, giọng nói có chút gắt gỏng, tôi sợ cô ấy mà tới thì sẽ thành hai người bệnh mất. Chỉ nghe thôi đã không chịu nổi rồi, giờ mà tận mắt nhìn thấy Tiểu Bảo như thế thì không biết cô ấy sẽ thành cái dạng gì nữa. Chương 496, nhẹ nhàng ôm bánh bao nhỏ vào lòng. Tần Mục Phong bị quắt thì sờ mũi một cái, nhưng giờ không có cách nào tốt hơn. Thật ra thì mở mồm ra nói cách này anh cũng rất đau khổ đó nha, phải đấu tranh nội tâm rất kịch liệt đó có được không hả? Thân là một bác sĩ tâm lý mà còn phải dựa vào Ninh Tịch thế này, mặt mũi cũng sắp mất sạch rồi. Thấy tình hình của Tiểu Bảo ngày càng nghiêm trọng, cha mẹ cũng bắt đầu lảo đảo không chịu nổi. Lục Đình Kiêu khẽ rủa một tiếng, cuối cùng vẫn gọi điện cho Ninh Tịch, Tiểu Tịch. Lục Đình Kiêu. Tiểu Bảo sao rồi? Có khỏe không? Có nghiêm trọng không? Ninh Tịch không chờ nổi mà hỏi một lèo. Lục Đình Kiêu có chút khó nói, em vào đây đi. Thôi, ở đó đi, tôi ra ngoài đón em. Cúp di động, Lục Đình Kiêu lập tức đi ra phía ngoài cửa. Nhan Như Ý thấy Lục Đình Kiêu bỏ ra ngoài liền nóng nảy, Đình Kiêu, Tiểu Bảo đã thế mà còn muốn đi đâu. Lục Đình Kiêu không trả lời chỉ sải bước rời đi không quay đầu lại. Lúc này Ninh Tịch đã xuống xe giờ đang đứng ở cửa đi qua đi lại, mắt cứ nhìn vào sân như thể muốn xuyên qua sân nhìn vào trong nhà. Một hồi sau, cuối cùng cũng thấy Lục Đình Kiêu. Lục. Ninh Tịch còn chưa nói xong, Lục Đình Kiêu đã kéo tay cô vào nhà. Ninh Tịch liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, không biết tình huống hiện tại như thế nào, có vẻ như tình trạng của Tiểu Bảo còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có bắt đầu lan từ lòng bàn chân rồi thấm vào tận đáy lòng. Vào giờ phút này, trong phòng Tiểu Bảo là một mảnh hỗn loạn. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ sau lưng. Tất cả mọi người đều xoay người lại, ngay sau đó liền thấy được cô gái được Lục Đình Kiêu dắt theo. Lục Sùng Sơn lập tức đổi sắc mặt. Mày đem cô ta tới đây làm gì? Mày ngại tình trạng Tiểu Bảo còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao? Đối với Lục Sùng Sơn mà nói, sự tồn tại của Ninh Tịch còn kinh tởm hơn cả thầy cúng. Thái độ Nhan Như Ý mặc dù có chút không vui nhưng cũng không có phản ứng kịch liệt như chồng, bây giờ bà đã mất hết tinh thần. Lục Sùng Sơn thở hổn hển, giận dữ hét, bảo cô ta cút ra ngoài ngay lập tức cho tao. Lục Đình Kiêu nắm chặt tay Ninh Tịch. Đang muốn mở miệng nói thì Ninh Tịch đột nhiên lắc đầu với anh rồi rút tay ra. Không giống như dự đoán cô sẽ vỡ hòa ngay tại chỗ như trong tưởng tượng, cô vẫn giữ vẻ mặt tỉnh táo nhìn Tiểu Bảo đang hấp hối trên giường bệnh, thậm chí cả tiếng thét giận dữ của Lục Sùng Sơn cũng không để ý. Sau khi rút tay ra, cô đi thẳng về phía giường. Rõ ràng chỉ là một cô gái có bề ngoài yếu đuối nhưng lúc này, ánh mắt của cô như thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, lạnh lẽo như băng. Tất cả bác sĩ và người giúp việc cũng không tự chủ mà nhường đường cho cô mặc cho Lục Sùng Sơn đang gào thét đòi cản cô lại. Lục Sùng Sơn thấy vậy thì càng tức giận, đứng lại. Cô muốn làm cái gì? Tôi nói mấy người không nghe sao? Ai cho cô ta vào đây? Lục Đình Kiêu đưa tay ra, cản lại Lục Sùng Sơn đang muốn đích thân xông lên phía trước. Lúc này Ninh Tịch đã ngồi vào mép giường của Tiểu Bảo. Đầu tiên là cô nhanh chóng cởi áo khoác dính hơi lạnh trên người ra. Sau đó nhẹ nhàng kéo chăn trên người Tiểu Bảo ra cẩn thận ôm đứa bé đang sốt hừng hừng, cả người mềm nhũn vào lòng. Chương 497, mẹ yêu con, mẹ rất yêu con. Thấy Ninh Tịch không ngừng coi thường lời cảnh cáo của mình và dám dùng đôi tay bẩn thỉu của cô tự tiện chạm vào Tiểu Bảo. Lục Sùng Sơn tức sôi gan, đang muốn phát hỏa thì chẳng biết tại sao không nói nên lời. Mặc dù bánh bao nhỏ đã sốt đến mơ mơ màng màng, nhưng sau khi được Ninh Tịch bế lên thì như thể trong tiềm thức nhóc biết người đang bế mình là ai. Cánh tay nóng hừng hực lập tức níu chặt áo Ninh Tịch, khuôn mặt nóng bừng cũng xoay vào lòng ngực Ninh Tịch cọ một cái. Ninh Tịch vốn đang tự chấn định nhưng chỉ vì một động tác thận cận theo bản năng này của tiểu bảo mà lớp ngụy trang của cô sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ vì ở đây có quá nhiều người nên mới dám nhìn xuống, chỉ có điều hốc mắt đã có chút đỏ ửng mà thôi. Lúc này Ninh Tịch đã sớm chẳng thèm để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, trong mắt cô chỉ còn lại bánh bao nhỏ yếu ớt. Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ càng chặt hơn, túi người hôn trán của bánh bao nhỏ một cái, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng dịu dàng nói, "Cục cưng, cô ở đây, đừng sợ đừng sợ." Giọng nói kia dường như có ma lực đặc biệt khiến người ta yên lòng, không chỉ mình tiểu bảo mà nỗi bất an trong lòng mỗi người ở đây đều được đánh tan trong nháy mắt. Lục Sùng Sơn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời quên cả tức giận. Bánh bao nhỏ lưu luyến co rút vào lòng Ninh Tịch, thân thể nho nhỏ vẫn không ngừng run rẩy như cũ nhưng trên khuôn mặt nho nhỏ đã không còn bất an như chìm trong ác mộng nữa, mà là vẻ yên tâm cùng thỏa mãn. Ninh Tịch điều chỉnh lại tư thế, đứng lên, để đầu của bánh bao nhỏ gác lên bả vai mình. Lục Đình Kiêu giúp bánh bao nhỏ điều chỉnh thành tư thế thoải mái, sau đó cầm chăn nhỏ trên giường khoác lên cho con trai. Sau đó Ninh Tịch bắt đầu bế bánh bao nhỏ đi lại trong phòng, vừa đi vừa mềm giọng hát, à ơi, con yêu của mẹ, hai tay mẹ nhẹ nhàng che chở cho con. À ơi, bảo bối của mẹ, cánh tay mẹ mãi mãi bảo vệ con. À ơi, bảo bối yêu dấu của mẹ yêu con, mẹ rất yêu con. Cô ta thế mà dám tự xưng là mẹ của tiểu bảo. Đồ vô liêm sỉ. Lục Sùng Sơn vốn là muốn nổi giận. Nhưng chẳng biết tại sao nhìn cô gái kia vừa đi vừa hát du tiểu bảo thì cơn tức trong lòng ông lại chẳng thể phát ra ngoài, trái lại còn có cảm giác không muốn quấy rầy bọn họ. Bác sĩ và người giúp việc trong phòng thấy thế không nhịn được mà vành mắt đỏ ửng, nhất là phái nữ khi thấy cái đầu nho nhỏ của bánh bao nhỏ ngả vào bả vai của cô, vẻ mặt đầy yên tâm quyến luyến. Ôi, tiểu thiếu gia thật quá đáng thương. Từ nhỏ đã không được cảm nhận tình yêu của mẹ, thật ra thì những lúc như thế này, chỉ cần có mẹ ôm một cái, hôn một cái, hát cho nghe một bài hát du còn có tác dụng hơn bất cứ một loại thuốc thần tiên nào. Bọn họ thậm chí còn nghĩ, nếu cô gái này thật sự là mẹ của tiểu thiếu gia thì tốt quá. Người mang vẻ mặt cổ quái nhất, chắc phải là Nhan Như Ý. Bà nhìn cháu trai rúc đầu vào bả vai Ninh Tịch, thấy khuôn mặt của thằng bé dần dần yên bình lại, thậm chí cũng ngừng run rẩy thì trong đầu lại nhớ tới lời của Huyền Tịnh Đại Sư hôm đó. Phúc phận vô song. Phúc phận vô song. Chương 498, vẫn là không thể rời Ninh Tịch. Ninh Tịch không phải bác sĩ, tất nhiên sẽ không biết làm như nào để chữa bệnh, chẳng qua là cô dựa hoàn toàn vào bản năng đi trấn an bánh bao nhỏ. Trừ cái này ra, còn có một tia thần giao cách cảm mà cô khó mà giải thích được. Chỉ cần bánh bao nhỏ hơi động một cái hoặc là hơi hừ hừ một cái, thậm chí là hơi nhíu mày một cái hay hô hấp hơi thay đổi một chút cô cũng sẽ tự động biết là bánh bao nhỏ khó chịu ở đâu. Hoặc là đổi tư thế một chút, hoặc là để Lục Đình Kiêu đắp chăn cho nhóc, hoặc là nghỉ non bên thai nhóc nói cô vẫn luôn ở đây. Trước khi Ninh Tịch tới đây, bánh bao nhỏ chỉ nằm trên giường, thằng bé rất bất an sao động không cách nào yên tâm lại được. Bất kể có bao nhiêu người chăm sóc, có bao nhiêu người xung quanh thì nhóc vẫn luôn bất an như vậy. Lúc này được Ninh Tịch ôm vào lòng, cái đầu nho nhỏ vùi trên bả vai của cô nhìn qua có vẻ vô cùng an nhàn thoải mái, thậm chí dần dần chìm vào giấc ngủ say. Mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đều cố gắng giữ im lặng, một chút tiếng động cũng không dám phát ra, rất sợ đánh thức tiểu thiếu gia. Nếu tối nay tiểu thái tử thật sự có mệnh hệ gì thì những người trong phòng này cũng xong đời. Tình trạng nghiêm trọng nhất của tiểu bảo không phải là sốt cao, mà là ưu tư quá nhiều khiến cho thân thể đã yếu đến cực độ nhưng vẫn duy trì mức khẩn trương cao độ, không cách nào nghỉ ngơi được thì bệnh tình sao có thể khá hơn. Mà Ninh Tịch lại có thể giải quyết được vấn đề mấu chốt này. Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ vào lòng dỗ thật lâu, Lục Đình Kiêu nhận ra cô có chút không thoải mái giật giật cánh tay. Bế lâu như thế làm sao mà không tê tay cho được. Lục Đình Kiêu sắp lại giường cho Tiểu Bảo, ý bảo Ninh Tịch để Tiểu Bảo lên giường. Ninh Tịch liếc bánh bao nhỏ trong lòng, thấy nhóc hô hấp đều đặn, đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì vậy chậm rãi đi tới mép giường, túi người xuống cẩn thận đặt thằng bé lên giường. Lục Sùng Sơn thấy vậy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhưng mà Ninh Tịch vừa mới đem bánh bao nhỏ đặt lên giường thì khuôn mặt vốn yên bình chìm vào giấc ngủ ngọt ngào của nhóc lập tức nhíu lại, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thấy Tiểu Bảo lại bắt đầu phát bệnh, hai ông bà nhà họ Lục lại bị dọa sợ không nhẹ. trái tim chưa kịp buông lỏng đã lập tức thắt chặt lại. Ninh Tịch tất nhiên là phát hiện cái này, lập tức ôm bánh bao nhỏ lại, vừa dỗ dành vừa hát, mặc dù vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng không có chút nào khó chịu. Lục Đình Tiêu lo cho con trai nhưng cũng xót vợ, lúc này đi tới đỡ Ninh Tịch ngồi xuống mép giường. Sao thế? Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ, quay đầu hoài nghi nhìn Lục Đình Tiêu, nhưng tiếp theo lại kinh ngạc đến trợn mắt. Lục Đình Tiêu ngồi xổm xuống, tự mình cởi giày cho cô. Tất nhiên người kinh ngạc hơn Ninh Tịch chính là cha mẹ ruột của Lục Đình Tiêu đang đứng yên tĩnh trong một góc phòng. Tần Mục Phong sờ mũi một cái, tỏ vẻ mắt chó lại mù, đã quen rồi. Lục Đình Tiêu giúp Ninh Tịch cởi giày rồi nhẹ nhàng thả hai chân cô lên giường, sau đó lót hai cái gối sau lưng cô để cô tựa vào. Anh giúp cô chỉnh lại thành một tư thế thoải mái rồi đắp chăn cho cô, vẻ mặt nghiêm túc nói, em cũng ngủ một lát đi, vừa xuống máy bay đã chạy tới đây, còn chưa kịp nghỉ ngơi. À, Ninh Tịch đem bánh bao nhỏ đặt xuống đùi mình, sau đó dựa lưng vào gối, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Chương 499, cô gái này có thể bảo vệ tiểu bảo của chúng ta. Chỉ có điều những ánh mắt kia quá nóng bỏng, quả thực là có chút không chịu nổi. Lục Đình Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua, tất cả mọi người lập tức tỉnh táo lại rồi nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, bọn họ chỉ có thể thầm suy đoán người phụ nữ mà đại thiếu gia mang về rốt cuộc có lai lịch gì. Không chỉ có thể dỗ tiểu thiếu gia mà còn có thể khiến đại thiếu gia dịu dàng đến như vậy. Chẳng lẽ người phụ nữ này chính là mẹ ruột của tiểu thiếu gia? Một nữ giúp việc tỏ vẻ hiểu ra. Chắc không đâu. Chẳng phải đã bảo mẹ ruột của tiểu thiếu gia đã qua đời từ lâu rồi sao? Nếu không ai mà ác như thế, bỏ rơi cả chồng con của mình. Lại còn là một người cực ưu tú như đại thiếu gia nữa chứ. Nói không chừng là có điều khó nói thì sao? Các người chán sống rồi sao? Dám bàn luận loại chuyện này, nếu mà bị lao ra và lao phu nhân biết thì chờ mà bị đuổi cổ ra ngoài đi. Một người giúp việc có địa vị khá cao mắng một câu như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều hoang mang ngậm chặt miệng lại. Ở lúc ra, bất cứ chuyện gì liên quan đến mẹ của tiểu thiếu gia vẫn luôn là một đề tài cấm kỵ. Trong phòng, Ninh Tịch buôn ba cả một đường dài, lại lo lắng cho bánh bao nhỏ nên lúc này quả thật hơi mệt. Có điều, trong phòng vẫn còn có Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý, riêng chuyện bọn họ còn đứng mà cô nằm đã không ổn rồi chứ đừng nói tới chuyện ngủ ngay trước mặt họ. Ba mẹ, hai người cũng nghỉ ngơi đi, con sẽ trông coi bên này. Lục Đình Tiêu nói với cha mẹ. Lục Sùng Sơn nhìn cháu trai bảo bối được Ninh Tịch ôm vào ngực đã ngủ thật say, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt. Lông mày ông nhăn nhúm đang muốn mở miệng nói nhưng Nhan Như Ý kéo ông một cái. Vậy ba mẹ ra ngoài trước, tiểu bảo có chuyện gì nhất định phải nói cho ba mẹ biết. Vâng. Trong phòng khách, Lục Sùng Sơn bị kéo ra ngoài thì khó chịu, bà kéo tôi ra làm cái gì? Nhan Như Ý tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Sùng Sơn, ông không thấy cô gái kia rất đặc biệt sao? Có cái gì mà đặc biệt? Chỉ là dấu người giỏi hơn người khác chút thôi. Nếu không thì tiểu bảo với Lục Đình Kiêu có thể bị cô ta mê hoặc như thế sao? Lục Sùng Sơn giờ phút này đang trơ mắt bất lực nhìn con trai với cháu trai bị người đàn bà kia làm cho mê muội, mà ông lại không có biện pháp nào cứu giúp. Tiểu bảo khó chịu thành như thế mà cô bé ấy vừa đến đã đỡ hơn, đây chỉ là biết giấu người một chút thôi hả? Nhan Như Ý tỏ vẻ không đồng ý. Lục Sùng Sơn biết ông vẫn có một chút thành kiến nhưng vẫn không chịu thừa nhận, vậy nên chỉ có thể to mồm nói. Vậy bà nói xem là tại sao? Nhan Như Ý thăm dò nói, có lẽ là số mệnh của cô gái này rất tốt, phúc phận rất vượng, có thể che chở cho tiểu bảo của chúng ta. Lục Sùng Tiêu nghe vậy thì mặt mũi tối sầm, bà lại đang nói hiệu nói vượn cái gì thế? Tôi nói hiệu nói vượn chỗ nào, đây là chính miệng Huyền Tịnh đại sư nói. Nhan Như Ý kích động, vô tình bật thốt lên. Bà nói cái gì? Sao Huyền Tịnh đại sư lại nói những lời này? Lục Sùng Sơn lập tức nghiêm túc chất vấn. Mắt Nhan Như Ý lóe lên, bất đắc dĩ mở miệng, nói thật với ông, ngày đó đi xem bát tự, tôi cũng nhân tiện đem bát tự của cô gái đó theo cùng. Chương 500, là mẹ của tiểu bảo, vợ của con. Bà Lục Sùng Sơn vừa nghe đã tức giận, bà mang bát tự cô ta đi làm cái gì? Chẳng lẽ bà muốn cho cô ta vào cửa? Nhan Như Ý rụt bả vai một cái, tùy ý nói, làm sao có thể? Tôi chỉ muốn xem cô bé ấy có làm hại gì đến tiểu bảo với Đình Tiêu không thôi, nên muốn nhờ đại sư xem một chút không được à? Lục Sùng Sơn vẫn có chút hiếu kỳ nên mở miệng hỏi, vậy kết quả thế nào? Vẻ mặt Nhan Như Ý có chút kích động, kết quả. Tôi với ông chọn lâu thế mà chả có cô nào có bát tự phù hợp cả, chỉ có mình bát tự của Ninh Tịch là hợp thôi. Huyền Tịnh Đại Sư còn nói, cô ấy phúc vận vô song, vượng phu hưng gia, nhiều tử nhiều phúc. Lục Sùng Sơn nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, làm sao như thế được? Đây thật sự là chính miệng Huyền Tịnh Đại Sư nói ra sao? Tôi lừa ông làm cái gì? Đây là nguyên văn Huyền Tịnh Đại Sư nói đấy, không kém một chữ. Huyền Tịnh Đại Sư còn nói, bát tự cô ấy vô cùng hợp với đỉnh kiều của chúng ta. Vốn là tôi cũng không tin đâu, lại sợ ông sẽ trách tôi cho nên mới không nói với ông, cho tới hôm nay khi nhìn chuyện này tôi mới nhớ tới. Chúng ta thử hết tất cả các phương pháp rồi mà chẳng cái nào có tác dụng, nhưng cô ấy vừa tới thì bệnh tình của Tiểu Bảo đã tốt hẳn lên, nếu Tiểu Bảo chỉ thích cô ấy thôi thì sao có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Lục Sùng Sơn nghe vậy thì nghiêm mặt đi qua đi lại trong phòng khách, một lúc lâu sau ông mới hạ quyết định trầm giọng, bát tự chẳng qua cũng chỉ là một hình thức mà thôi, sao có thể coi hoàn toàn là thật. Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa. Chưa kể Tiểu Bảo có khỏe lại hay không còn chưa biết chắc đâu, nhờ đâu lát nữa lại. Trời ơi! Có ai lại nguyền rủa cháu mình như vậy sao? Nhan Như Ý lập tức bất mãn mắng chồng. Tôi chỉ lo cho Tiểu Bảo. Lục Sùng Sơn cũng ý thức được mình lỡ lời liền ngượng ngùng. Lục Sùng Sơn suy nghĩ về mấy lời Nhan Như Ý vừa nói, nội tâm rằng có thêm mấy hiệp nữa rồi mới nghiêm túc nhìn chằm chằm bà dùng lời lẽ bén nhọn nói, bát tự cũng chỉ là thứ vu vơ, xem cho vui, muốn chọn người cũng phải xem xét trên mọi phương diện, bà đừng quên 2 năm trước tại sao Tiểu Bảo lại thành như bây giờ, cũng chỉ tại tôi với bà nhẹ dạ cả tin loại người như vậy. Thật ra thì Nhan Như Ý sớm biết dẫu có cho Lục Sùng Sơn biết những lời này là do Huyền Tịnh Đại Sư nói cũng chẳng thể thay đổi thái độ nhanh thế, nhưng nghe ông nói vậy bà vẫn hơi tái mặt gật đầu, vừa nãy tôi cũng chỉ nói mà thôi, chắc chắn sẽ cẩn thận. Trong phòng Tiểu Bảo, sau khi Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn rời đi, cơn buồn ngủ lập tức tấn công Ninh Tịch, nhưng cô lo cho bánh bao nhỏ nên cũng không dám ngủ. Lục Đình Tiêu ngồi ở mép giường, thay cô kéo lại góc chăn. Ngủ đi, có tôi ở đây, có chuyện gì sẽ gọi em. Nói xong thì nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Ninh Tịch nhất thời trấn mắt, cơn buồn ngủ vì nụ hôn này mà bị xua đi hơn nửa. Anh xác định là muốn tôi ngủ sao? Nhìn cô gái nhỏ đang trấn mắt, trong đáy mắt Lục Đình Tiêu thoáng tối lại, xin lỗi. Mặc dù miệng thì nói xin lỗi, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Anh nghiêng người sang một bên, đặt một nụ hôn trên môi của cô, rất lâu sau mới rời đi. Còn Ninh Tịch đã hoàn toàn tỉnh táo. Dựa vào tôi đang bế Tiểu Bảo nên không làm được gì sao? Ninh Tịch, rồi một ngày nào đó em sẽ trở thành mẹ của Tiểu Bảo. Vợ của tôi.